Chào toàn thể chư thiện nam tín nữ Phật tử của Thiền viện Chánh Pháp Oklahoma. Dạ, A Di Đà Phật, chúng con thâm tạ ân đức của thầy viện chủ. Kính thưa đại chúng, 3 năm trở lại Thiền viện Chánh Pháp Oklahoma, thành phố của lốc xoáy tornado. Nhìn thấy cái khung cảnh từ bên ngoài vào bên trong, nhiều cái khác lạ, nhiều sự phát triển. Thứ nhất là hàng rào với bấy nhiêu tiền đó mà xây dựng thật sự là tuyệt vời. Đèn đuốc sáng, rồi bạc kinh cho đại chúng, tượng Phật, trang trí đường xá vân vân. Rồi những cái cây, những cây thông của ngày nào mới trồng 3 năm giờ nó cũng lớn hơn. Đấy. Và đại chúng dường như cũng đã thuần thục hơn trên cái con đường tu học ở Thiền viện Chánh Pháp này đây. Tất cả mọi thứ lúc ban đầu thì đều bỡ ngỡ, nhưng mà rồi ngày tháng đi qua, mọi thứ từ cái bỡ ngỡ sang cái thân thuộc, sang cái bình thường, sang cái dung dị. Rồi cho đến một ngày nào đó mình cũng vỡ lẽ cuộc đời, thì ra đời này chẳng có gì cả. Kính thưa đại chúng, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau nghe một cái đề tài đơn giản, quen thuộc mà ai cũng đã biết rồi. Nhưng mà biết là một chuyện, còn giác ngộ là chuyện khác. Mình sẽ nói nhau nghe giác ngộ lẽ đời với đề tài của ngày hôm nay. Kính thưa đại chúng, đời này có cái gì để giác ngộ? Nhiều lắm, ví dụ như cái gì? Nhưng mà mấy ai trong đời thấy sân mà biết mình sân, thấy si mà biết mình si, thấy tham mà biết mình tham? Mấy ai trong đời người ta chỉ nhìn thấy người khác mà không thấy chính mình? Mấy ai trong đời có thể không nhờ tấm gương mà có thể soi được mặt mình chăng? Thế thì giác ngộ cuộc đời là một cái gì đó phải nhờ tới cái khác, hay giác ngộ cuộc đời là tự bản thân mình có thể nhìn lại chính mình, tự mình giác ngộ cái gì đó đang ở xung quanh mình? Và xin thưa đại chúng, không có chư Phật, không có Bồ Tát nào mà đi lên cung trời để giác ngộ, hoặc là biến thành hình hài của những loài khác giác ngộ ngoài thân phận của kiếp sống con người. Cho nên việc đầu tiên chúng ta tin nhận được với nhau là hễ ai làm được thân người ngồi đây nè, ngồi tại Thiền viện Chánh Pháp đây, tại đây giờ này, là một diễm phúc vô cùng to lớn trong đời sống mà khó có thể có được. 9 tỷ người ngoài kia có bao giờ, ngay cái giờ phút này đây, được có bao nhiêu người ngồi đây nghe Pháp và ngồi đây phát nguyện thành Phật? Phải chăng? Xin thưa đại chúng, cuộc đời nó bình thường, nó dung dị vô cùng, mà mình đã nói với nhau nghe, hay đại chúng đã học bao nhiêu bài giảng, đã nghe bao nhiêu bài giảng rồi. Đời là vô thường, và chúng ta đã biết vô thường là gì rồi, phải không? Ai cũng biết, ai cũng hiểu được vô thường cả. Hễ có cái này thì nó sẽ mất đi, ai cũng biết điều ấy. Nhưng mà rồi xin thưa đại chúng, biết là một chuyện, mà chúng tôi nói giác ngộ là chuyện khác. Thế giữa hiểu biết và giác ngộ khác nhau chỗ nào? Dạ, ai có ý kiến nữa không? Hiểu biết là một chuyện, giác ngộ là chuyện khác. Tạm tạm thôi. Dạ mời chị. Cho tràng pháo tay đi. Dạ, cảm ơn ba đạo hữu đã phát biểu. Nó có cái đúng của nó, và nó cũng chưa có cái trọn vẹn của nó. Tuy nhiên, như chúng ta đã biết, ai cũng biết vô thường cả. Đời sống này có hợp có tan, ai cũng biết hết. Hễ chúng ta có cái gì thì chúng ta sẽ mất đi cái đó. Hôm nay chúng ta có chồng, chúng ta mất chồng. Hôm nay chúng ta có tiền, chúng ta sẽ mất tiền. Hôm nay chúng ta có con, chúng ta sẽ mất con. Hôm nay chúng ta có 10 cái nhà, chúng ta sẽ mất cả 10 cái nhà. Nói chung trong đời sống này, hễ anh có cái gì thì anh sẽ mất cái đó. Đó là một cái lý mà không ai chối cãi trong đời này cả. Tuy nhiên, để chấp nhận được cái lý đó hay không tùy theo mỗi người. Và dầu anh có chấp nhận hay không chấp nhận, nó vẫn là nó. Có ai cãi lý này không? Không ai cãi hết phải không? Không cãi gì được hết hả? Dạ xin thưa đại chúng, nếu như mà trong lòng của mình lúc nào cũng nghĩ như vậy không á, lúc nào mình cũng nghĩ như vậy hết á, trời ơi làm chi cho khổ vậy trời. Phải không? Giá như một ngày nào đó, hôm nay chúng ta có người thân của mình, trong vòng tay thân yêu của mình còn đó, rồi ngày mai đây người thân yêu của mình đã mất đi. Nhưng mà xin thưa đại chúng, người thân yêu đó cũng đã trải qua một bề dày của thời gian, cũng đã ôm ấp một bầu trời kỷ niệm. Rồi người hàng xóm cũng bấy nhiêu tuổi đó, người ta cũng sinh ra, người ta cũng lớn lên, người ta cũng ôm ấp một bầu trời kỷ niệm của họ, của riêng họ. Nói chung mỗi một con người là một chân trời khác nhau. Thế thì chân trời của anh, chân trời của tôi, chân trời của người khác đều là những chân trời cả. Anh có đầy đủ, tôi cũng có đầy đủ, và người khác cũng có đầy đủ như tôi. Ấy thế mà khi người bên kia kìa, người ta chết á, mình không có thấy buồn gì hết á. Đôi khi hôm nay mình vẫn làm bọt ti cho con bình thường, phải không? Nhưng mà rồi nếu mà chồng mình thì sao? Nếu vợ mình thì sao? Nếu con mình thì sao? Nếu như cái gì đó mà mình đã cột cái sợi dây rồi, cột cái sợi dây giữa mình với người đó rồi đó, thì hễ cái đó nó xảy ra ngoài ý muốn chủ quan của mình thì mình lập tức đau khổ. Thế thì xin thưa đại chúng, hiểu là một chuyện, chứng ngộ là chuyện khác. Hiểu là một chuyện, giác ngộ rõ ràng là chuyện khác. Anh hiểu chưa? Chưa phải là anh giác ngộ đâu. Và trong đời sống này, chỉ có giác ngộ mới rời khỏi khổ đau. Còn anh học, anh hiểu, anh biết, đôi khi là sở tri chướng. Phật giáo chủ trương có 8 cái nạn, gọi là bát nạn, kể thử rồi. (Cười) Nhất thất cô lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông, ngũ mông lung ám á, lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Phật giáo chủ trương có 8 cái nạn. Thứ nhất là sanh vào những cái chỗ mang di mọi rờ, những cái chỗ không có ánh sáng Phật pháp. Thứ hai, sinh ra ở cõi trời phi tưởng, phi tưởng xứ, ở cõi trời đó muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc, muốn gì có đó mà không có Phật pháp. Chúng ta sẽ gặp nhau hai điều: một chỗ là quá ư cực khổ, không có bóng dáng của Phật pháp; một chỗ sướng quá ư là sướng, không có bóng dáng của Phật pháp. Tóm lại, chỗ không có bóng dáng Phật pháp là khổ. Được chưa? Nhất thức của lô châu, nhị phi tưởng thiên, tam Phật tiền, Phật hậu. Thứ ba là sanh trước Phật hay sanh sau Phật cũng là một cái nạn. Tuy nhiên cái vấn đề ở đây là có gặp Phật pháp được hay không. Giống như bà lão ở Thành Đông, cả cuộc đời sanh cùng thời với Đức Phật, tuy nhiên không gặp Phật, đó là một nạn. Còn chúng ta ngày hôm nay cách Phật lâu xa hơn 2.500 năm, ấy vậy mà mình vẫn còn có ánh sáng Phật pháp soi tới. Tam Phật tiền, Phật hậu, tứ thế trí biện thông. Thứ tư, cái nạn thứ tư là chỉ cho những người nào học rộng hiểu nhiều, chấp nhất pháp của thế gian là một nạn. Chấp là mình đã biết hết mọi thứ, không cần phải học nữa, không cần phải tu nữa, không cần phải sửa nữa, không cần phải làm gì hơn nữa, mình đã đủ đầy rồi. Những người không tin nhân quả, những kẻ giàu cho bác sĩ, giàu cho kỹ sư, giàu cho cái thế này thế kia đi chăng nữa, những người chấp nhất vào sở tri kiến của mình, đó là một nạn nữa. Để rồi chúng ta đi vòng vòng, chúng ta sẽ thấy được rằng cái vinh hạnh mà mình biết được Phật pháp là ở chỗ nào. Ngủ mông lung ám á, cái nạn thứ năm là đuôi điếc câm ngọng. Ngồi đây có ai đuôi điếc câm ngọng không? Đại chúng vinh hạnh vô cùng. Lục địa ngục, thất ngạ quỷ, bát súc sanh. Chúng ta không sinh ở địa ngục, không sinh ở ngạ quỷ, không sinh ở súc sanh. Tuy nhiên thân mình không sinh, nhưng đôi lúc tâm mình lại sinh ở cõi đấy. Phải vậy không? Đôi lúc chúng ta là địa ngục, đôi lúc chúng ta là ngạ quỷ, đôi lúc chúng ta là súc sanh. Có những tích tắc chúng ta là Phật, có những tích tắc chúng ta là Bồ Tát, chứ phải không? Nhưng mà chúng ta không kéo dài cái khoảng sống đó để mình là Phật, mình là Bồ Tát. Và xin thưa đại chúng, tâm ở đâu thì hình tướng ở đó. Nếu như chúng ta là tâm của Phật, chúng ta sẽ có hình tướng của Phật, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Còn nếu bây giờ mà đại chúng có tiền đi thẩm mỹ viện, có được 80 vẻ đẹp đâu, có được 32 tướng tốt đâu, phải không? Dẫu cho chúng ta cải nam thành nữ, cải nữ thành nam đi chăng nữa, nhưng vốn cái đó là ảo ảnh phù du của đời sống mà, chỉ là hình thức thế thôi. Thế thì tâm ở đâu? Tâm chúng ta là Phật thì mình sẽ là Phật. Tâm chúng ta Bồ Tát, mình sẽ là Bồ Tát. Tâm chúng ta là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh thì hiện lên cái vẻ mặt của mình là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Ấy vậy mà chúng ta vẫn lừa dối nhau, mỗi buổi sáng vẫn chả chuốc, phải không? Ấy thế mà chúng ta vẫn như thế. Tôi xin người cứ gian dối, đừng bao giờ nói ra sự thật cho nhau nghe, đừng bao giờ trơn tru, đừng bao giờ thế nọ thế kia. Xin thưa đại chúng, ấy là tâm lý chung của đời sống con người. Chúng ta không cần biết rõ bản chất, vì bản chất bao giờ cũng trơn tru, bản chất bao giờ cũng trơ trẽn, bản chất bao giờ đôi khi nó cũng khác đi với thực tại. Cái ảo ảnh phù du là cái bề nổi, cái trầm lặng, cái tĩnh lặng ở bên trong, cái chìm sâu ở bên trong là cái bất biến. Trong đời này có hai cái, thứ nhất là chân đế, thứ hai là tục đế. Là chúng biết đó rồi ha. Chân đế là cái mà đi suốt chiều dài thời gian không thay đổi, đi suốt chiều dài không gian không thay đổi. Tên thân phận của con người này, thân phận của con người kia, hay thân phận của chủng loại thể tánh chúng sanh không thay đổi, đó là chân lý. Chân đế, tục đế là cái nó đúng với tôi, không đúng với anh, đúng với cộng đồng người này, không đúng cộng đồng người khác, nó đúng của xã hội này, không đúng với xã hội khác, nó đúng ở cái phương vị này, không đúng ở phương vị khác, đúng ở quốc gia này, không đúng ở quốc gia khác. Đại khái là tạm thời chấp nhận. Và chúng hiểu ha, có hai cái. Và chúng ta là con người đang ở cái cõi này. Cõi này gọi là cõi gì? Cõi ta bà. Ta bà nghĩa là gì? Ôi hay quá, cho ta pháo tay đi chứ. Sao gọi là kham nhẫn? Tôi sẽ nhẹ nhàng thôi. Tại sao mình phải nhẫn? Tại sao phải nhẫn nhịn? Vấn đề là tại sao? Không phải. Không có phải. Trời ơi, trời, nó đơn giản vô cùng. Tại sao phải nhẫn? Người ta quá không? Cõi này là cõi dục. Ai cũng có ham muốn hết phải không? Có ai không có ham muốn gì không? Ai cũng có ham muốn hết cái gì? Cõi này gọi là cõi ta bà. Ta bà có nghĩa là kham nhẫn, có nghĩa là sự chịu đựng. Vì sao phải chịu đựng? Là tại vì không có cái gì như ý mình hết trơn. Phải không? Chứ nếu mà cái gì cũng như ý mình thì mình chịu đựng cái gì? Tại vì nó không có giống như ý mình. Mà nó không giống như ý có nghĩa là chuyện của nó là của nó, chuyện mình muốn chưa chắc đã là có. Rõ ràng không? Bây giờ ở đây có ai không có bệnh không? Ai cũng có bệnh hết. Bây giờ mình muốn coi mình hết bệnh nó có tự nó hết không? Mình muốn cho mỗi bữa sáng mình dậy mình không cần phải đánh răng súc miệng vẫn thơm tho như thường. Vẫn không có điều đó xảy ra, phải không? Mình muốn tóc mình không cần phải chải mượt mà, phải không? Dường như điều đó không hề xảy ra. Và tất cả mọi thứ nó đi theo chiều hướng của nó. Mình muốn tóc của mình không bạc, nó vẫn cứ bạc như thường. Mình muốn không có áp lực, đời sống vẫn đưa cho mình những áp lực như thường. Và dường như trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, không có cái gì không phụ thuộc vào cái khác. Đại chúng thử tìm một cái gì mà cái đó nó không phụ thuộc vào cái khác đâu. Chưa tìm thì sẽ biết không. Đây nè, cái pháp thoại mà chúng ta nói với đại chúng hôm nay là giác ngộ lẽ đời. Không cần đi tìm cái gì xa xôi hết á. Ngay cái đời sống này đây, chúng ta hãy giác ngộ nó. Không phải hiểu nha, giác ngộ nó. Mà chúng ta chưa có định nghĩa từ giác ngộ là thế nào. Những cái sự vật và hiện tượng gần gũi mình nhất đây đây, không có bất cứ cái thứ gì là cái không phụ thuộc vào cái khác. Ví dụ cái chuông này có phụ thuộc gì cái khác không? Thứ nhất là để có cái chuông này được làm bằng đồng, pha với một chút bạc, phải không? Đại khái thế. Thì những cái phân tử đồng và bạc này đây, nó phải kết dính với nhau. Yếu tố đầu tiên là sự kết dính. Và trong cuộc đời này, đau khổ hay không đau khổ là bởi yếu tố kết dính này mà ra. Nếu chúng ta không kết dính với nhau, chúng ta sẽ không đau khổ với nhau. Chúng ta không ràng buộc nhau, chúng ta sẽ không đau khổ nhau. Và giác ngộ là gì? Giác ngộ là cởi trói, cởi những cái đã cột vào. Có nghĩa là làm cho tất cả những phân tử, những phần tử của ta với anh, người với tôi, mình với bạn, tất cả những cái sợi dây mà chúng ta ràng buộc nhau trong lúc, từ lúc chúng ta sinh ra cho đến ngày hôm nay đó, những sợi dây đó, hễ mà mình đã cởi ra hết được rồi thì chúng ta sẽ được giải thoát. Giống như anh có khổ đâu, tại vì anh cột anh với khổ đâu. Nếu như một khi anh riêng và cái khổ đau kia riêng không có cột nhau nữa thì anh sẽ không bao giờ đau khổ nữa. Giống như chuyện của tôi đau khổ, nhưng mà chuyện của tôi chưa chắc gì các vị đau khổ, tại vì các vị đâu có cột cái khổ đau của tôi đâu. Chứng tỏ rằng khổ đau của tôi là của tôi, do tôi cột cái khổ đau của tôi mà tôi có đau khổ. Nhưng các vị không cột cái khổ đau này mà cột cái khổ đau khác. Thế thì sự đau khổ của các vị chưa phải là đau khổ của tôi. Cái đúng của các vị chưa phải là cái đúng của tôi. Cái sai của các vị chưa phải là cái sai của tôi. Cái giác ngộ của các vị chưa phải là cái giác ngộ của tôi. Và cái trầm luân sinh tử của các vị trong đời chưa phải là cái trầm luân sinh tử giác ngộ của tôi. Có phải vậy không? Thế thì mỗi người chúng ta đây, mỗi sự vật và hiện tượng trong cuộc đời này đều có yếu tố kết dính với nhau trong đời sống này cả. Và chưa từng có cái gì trong cuộc đời này không có yếu tố kết dính mà hình thành. Hay nói khác hơn, nhà bác học Einstein với cái học thuyết vạn vật hấp dẫn làm cho người ta đoạt được cái giải Nobel, chỉ phát hiện ra một điều rằng trong cuộc đời này muôn vật có sự hấp dẫn với nhau, có sự liên đới với nhau, có sự kết dính với nhau, có sự liên hệ với nhau. Nếu cái chuông này không được hình thành từ hai phân tử kết dính với nhau thì xin thưa, không thể nào thành cái chuông được. Và cái chuông này nếu như không có cái này để thỉnh thì cái chuông không thể vang ra tiếng được. Và nếu như có cái này, có cái chuông mà không có cái tay này để mà cầm cái đây để mà thỉnh thì cũng không vang ra tiếng được. Mà nếu mà cái này cầm cái này rồi mà không biết thỉnh một cách rất là tùy tiện thì cũng không vang ra tiếng như mình mong muốn được. Và nếu như tôi bị mental problem thì tôi nghĩ là tôi không thể thỉnh được tiếng chuông hay. Phải vậy không? Xin thưa đại chúng, tôi có vô vàng cái nhân duyên để hình thành nên một tiếng chuông hay. Ngày hôm nay đây chúng ta ngồi ở đây, để ngồi được như thế này đây đó, xin thưa đại chúng, có trùng duyên khởi trong này. Thứ nhất, mình phải có niềm tin về Phật Pháp, có niềm tin về nhân quả. Mình phải có ước vọng thoát khỏi cái cuộc đời khổ đau này. Có ai ngồi đây mà mong muốn mình khổ đau thêm không? Rồi sao nữa? Để có được cái tấm thân này đây, xin thưa đại chúng, có được cái kiến thức này đây, xin thưa đại chúng, giờ đây chúng ta viết ra một bản tiểu thuyết, chúng ta viết ra một cuốn sách. Xin thưa, trong cái chữ viết của mình đó, nó cũng có trùng duyên khởi trong đó. Mình đã học bao nhiêu lớp, mình đã học bao nhiêu thầy cô, mình đã đọc bao nhiêu sách vở, và mình đã lấy bao nhiêu tư tưởng vào trong đầu mình, để rồi bây giờ trong đầu mình chiết xuất ra. Nói cái đó thì đại chúng hơi mơ hồ. Bây giờ nói cách cận kẽ hơn, chúng ta nuôi cái thân này bằng cái thứ gì? Thức ăn phải không? Chúng ta ăn cái gì? Ăn cơm không hả? Ăn rau, ăn trái cây, ăn thịt, ăn cá. Cho nên nói chung trong cái cơ thể này đây nè, nó có con bò nè, có không? Có con heo nè, nó có con gà nè, có con vịt nè, nó có con cá nè, con tôm nè, con tôm hùm nè, con cua nè, con tép nè, nó có rau mồng tơi nè, mít nè, bưởi nè, cam nè, chuối nè, mọi thứ rau củ quả vân vân. Nhưng xin thưa đại chúng, mình đừng có nghĩ là mình ngon, mình đừng có nghĩ cái thân xác này đây, cơ thể này đây, vật lý này đây, mình hơn hẳn những cái loài sinh vật kia. Xin thưa đại chúng, không có tụi nó, mình không có mình đây đâu. Nếu như không có con gà, không có con vịt, không có con bò, không có con cá, con tôm kia, chắc gì anh được bấy nhiêu đây? Anh được 5-70 kg này đấy. Nếu mà không có gạo, lúa, không có rau cỏ, chắc gì anh được cái ngày hôm nay? Thế thì xin thưa, tụi nó phải chết đi để cho mình được sống. Suy ra cho cùng, nó còn ngon lành hơn mình. Mình có bao giờ chết cho người ta sống không? Phải không? Chúng ta đừng có nghĩ là mình ngon, đừng nghĩ mình thông minh, đừng nghĩ là tâm bồ đề của mình quá rộng rồi. Mình đừng có nghĩ là mình đã cứu giúp bao nhiêu người, mình làm từ thiện bao nhiêu người, mình donation cho bao nhiêu chùa chiền vân vân. Không nhầm gì cả. Người ta đã hy sinh mạng sống của họ để mà build up cái body của anh lên đây, để cho bây giờ anh có mọi thứ trong cuộc đời này. Anh có xe, anh có cửa, anh có nhà, anh có tiền, anh có bạc, anh có tất cả cái đời sống thế này đây. Nếu như không có tất cả cái thứ kia, làm gì anh có như ngày hôm nay mà anh bày đặt ra sao? Phải vậy không? Xin thưa đại chúng, cho nên cái cơ thể mà anh đang có đây là quà tặng của tất cả chúng sanh trong cuộc đời này. Hãy tri nhận điều ấy. Và chúng ta là một người thọ ân. Thọ ân của con gà, thọ ân của con cá này. Có bao giờ đại chúng trước khi ăn một con gà thì đại chúng đem con gà đó đi xét nghiệm coi nó có bệnh gì không? Có không? Trước khi chúng ta ăn con cá có đem con cá đi xét nghiệm không? Có không? Xin thưa đại chúng, với khoa học hiện đại như ngày hôm nay đây, mỗi khi người ta phát hiện ra một loại vaccine mới đó, thì người ta đem cái loại vaccine đó người ta đi thử trên con chuột, coi coi con chuột kia nó có thể trị được cái bệnh đó không? Có đúng vậy không? Sau đó người ta mới đem cái vaccine đó người ta áp dụng trên con người. Thế thì xin thưa, chúng ta có thấy một cái relationship không? Thấy chưa? Giả dụ như con gà kia nó bệnh ung thư, giả dụ như con bò kia nó bệnh ung thư, giả dụ như con cá kia nó bệnh ung thư, đại chúng ăn nó vô mình bệnh không? Đơn giản quá trời luôn. Nhưng mà có ăn không? Đó. Thế thì chúng ta hiểu là một chuyện và giác ngộ là chuyện khác. Không có gì khó hết. Đời sống này nó rất bình thường, nó rất dung dị. Tại vì chúng ta và những sinh vật trong đời sống này đây, cỏ cây hoa lá trong đời sống này đây dường như là một. Cây cỏ ngoài kia nó hít vô khí carbonate, nó nhả ra khí oxy. Ta hít vô khí oxy, nhả ra khí carbonate. Ta và nó chưa từng tách biệt nhau. Hễ vắng nó là vắng ta, hễ còn nó là còn ta. Phải chưa? Anh và em chưa bao giờ xa nhau đâu, cho nên đừng có bao giờ đi ra đó mà đốn hạ hết nó cho nó chết. Chúng ta không cần phải giết nhau, cuối cùng ta cũng chết hết trơn à. Cho nên thù ai cũng đừng bao giờ giết người đó, cứ để nó đi, rồi nó cũng chết thôi. Tuy là mình không muốn nó chết, tuy nhiên đời sống này nó không thể thoát được. Cho nên chúng ta không cần phải hăm he, không cần phải chém giết, mà dường như mình thương nhau không hết mà. Hễ có một người còn sống đây là tôi biết có nhiều người còn sống. Nếu mà nhìn trong một cái hồ có một con cá, tôi biết là trong hồ này còn có nhiều con cá nữa. Phải vậy chưa? Chúng ta chưa từng tách biệt nhau, và chủng loại thể tánh của chúng sanh chưa từng tách biệt nhau. Cho nên Phật mới nói một câu mà bây giờ khoa học cũng không chứng minh được. Chúng sanh trong tam đồ lục đạo với nhau đây là thân bằng quyến thuộc hết trơn à. Kiếp này chúng ta là thân phận của con người, nhưng kiếp sau không biết được. Nếu tâm chúng ta bây giờ đây là người thì mình là người, nhưng mà rồi nay mai tâm của mình khác con người thì mình lại là khác con người. Thế tâm chỗ nào thì bóng dáng của cái tâm hiển hiện đến con người ở chỗ đó. Và trong cái tiến trình tái sinh tại đây, xin thưa đại chúng, chúng ta không có lấy cái gì guarantee với nhau hết, mà cũng không có Phật Bồ Tát nào tới đó để chỉ cho mình hết. Trên đường này đây là con đường độc đạo, con đường độc lộ. Tôi từng ví dụ là ngày hôm nay đây chúng ta đang sống ở đây, đang vui đùa với nhau trong trần thế này, rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ đến cái nghĩa trang để chôn mình. Mà cái tiến trình từ lúc sinh ra cho đến cái lúc chết đi đó, nó giống như thể là chúng ta đang lái một cái chiếc xe, tấp vô thiền viện chánh pháp tu học 5-7 ngày, tấp vô nhà của mình ở 5-70 năm, rồi chuyến xe của mình đó sẽ đưa mình đi vô nhà hoàng, phải không? Rồi ai trong chúng ta đây cũng ra nhà hoàng hết trơn à. Ở Mỹ không có chôn ở đất nhà. Cho nên chúng ta là cùng nhau đang đi trên cái chuyến xe của nhà hoàng đó. Rồi mình sẽ đi tấp chỗ nọ ăn, tấp chỗ kia nhậu, tấp chỗ nọ cine, tấp chỗ kia nhảy múa, tấp chỗ nọ tu học, nghe thuyết pháp. Rồi chúng ta cũng dần dà đi tới đó và đi tới đó. Xin thưa, thế thì câu anh vừa nói đó, cuộc đời này chẳng qua nó vậy sao? Chúng ta có làm gì được hơn không? Đúng không? Tôi vẽ ra một cái bức tranh nó ảm đạm, nó tối thui vậy đó, nó tối đen luôn, để mình thấy được rằng đời sống này có cái gì ngoài cái tối đen tối thui đó. Phải vậy không? Xin thưa đại chúng, bao nhiêu năm nay đại chúng đối diện với cuộc đời, làm ăn với cuộc đời, vất vả với cuộc đời, gắn đua với cuộc đời, miếng ăn manh áo với cuộc đời, để chi vậy? Rồi sao nữa? Rồi bỏ mạng thôi chứ làm gì? Gầy dựng cho đã rồi bỏ mạng thôi. Phải vậy không? Vấn đề ở chỗ, vấn đề ở chỗ chúng ta chưa từng dừng lại ở nơi đó. Đó là cái lý do tại sao quý vị ngồi lại ở đây. Phải vậy không? Đó là ảo ảnh của đời sống, đó là cái mặt nổi của đời sống, và đó là dường như cái mà chúng ta cần phải biết để giác ngộ bước thứ hai. Đời sống chưa phải tới đó là kết thúc, và con người ta cần phải hướng mình hơn, cao hơn để vượt lên khỏi cái đời sống khổ đau này. Chúng ta biết nó tạm bợ, thế thì mình đã dũng mãnh bước ra khỏi cái tạm bợ đó chưa cái đã này? Chúng ta cần thương yêu nhau trong đời sống, vì tôi biết tôi không thể rời xa anh. Tôi biết tôi cần anh, tôi biết tôi cần những cái con vật sinh sống ở xung quanh tôi. Tôi biết tôi cần cỏ cây hoa lá để nuôi sống tôi. Thế thì tôi đã chấp nhận điều ấy chưa? Tôi đã nhìn rõ điều ấy chưa cái đã này? Sau khi tôi nhìn rõ rồi thì tôi phải có ý thức thế nào về sự sống xung quanh ta? Muốn có được, dẫu cho mình có đem ruột gan của mình cho đại chúng không xài được, tại vì đó là cái của mình. Tuy nhiên, để cho đại chúng thấy được rằng mối liên lạc giữa mình và người, mối liên lạc giữa mình và tất cả xung quanh, để đại chúng biết được rằng đời sống của mình đây nè là đời sống vô cùng có phước. Xin thưa đại chúng, áo này đại chúng có dệt ra không? Đôi dép đại chúng đi ai làm ra vậy? Cây viết ai làm ra cho mình viết? Cái kính ai làm cho mình mang? Cái giỏ ai làm cho đại chúng xài? Đôi dép đôi giày ai làm cho đại chúng mang? Mỗi ngày mình đánh răng, bót đánh răng ai làm? Kem đánh răng ai làm? Xe đi ai làm? Nhà là cửa ai làm? Đường xá mình lái xe đi ai làm cho mình vậy? Đại chúng coi thử coi, trong đời sống này cái gì đại chúng làm ra? Đại chúng làm ra, tự tay mình làm ra. Thế mới biết, thế mới hãnh diện trong đời được rằng làm kiếp con người đấy là quý. Thứ nhất là mình phải ghi nhận điều đó có đã. Từ từ hãy tu học sau. Tu cái gì đó tu. Mình phải ghi nhận mình quý thì mình mới biết được là cái của quý đó mình sử dụng như thế nào. Còn mình thấy, xin thưa đại chúng, giống như là một người đang mang cái áo thật đẹp làm cô dâu hay làm chú rể. Chúng ta không phải tùy tiện ngồi bất cứ cái chỗ nào, chúng ta phải coi trước coi sau coi nó sạch hay không. Đôi khi lau hai ba lớp lúc đó mới ngồi lên, phải vậy không? Nếu mà một người mang cái áo thợ hồ lao động đi cày đi bừa thì chỗ nào nó ngồi cũng được hết, không cần phải coi trước coi sau nữa. Ý nói như thế nào? Nếu như đại chúng tuy nhận được rằng ta đây là quý, lúc đó đại chúng mới thấy được rằng giá trị của đời sống, giá trị của tìm một cái nào đó cao hơn, vượt ra khỏi mức bình thường của đời sống con người. Trong đời sống này đây, ai cũng ganh ăn, ai cũng ghét ở. Thấy kẻ nào nói mình một câu không vừa lòng, mình đau buồn, bức rứt, bất an. Xin thưa đại chúng, tất cả cái đó chúng ta đã có chưa? Đã có rồi. Ngồi đây, con bé kia thôi, nó không có ý thức được cái buồn vui trong đời sống. Còn dường như chúng ta đây, ai cũng ý thức được buồn vui của đời sống này rồi, và ai cũng đã trải qua những cung bậc của đời sống buồn vui này rồi. Nhưng mà rồi có cái gì ở lại không? Hay là cái buồn này nó đi rồi cái buồn khác nó đến, cái vui này nó đi rồi cái vui khác nó đến, mà mình chưa từng gìn giữ nó lại cho mình? Có phải vậy không? Dường như là nó đến rồi nó đi, nó đi rồi nó đến, đời sống này nó đến rồi nó đi rồi nó đến. Mà chúng ta có build up bao nhiêu trong đời sống này để chăng nữa, rồi đến một ngày chinh chiến tàn. Phải không? Bao nhiêu sự bòn gót, bao nhiêu sự găng đua, bao nhiêu sự chất chứa tích góp trong đời sống này, rồi cũng sẽ đến một ngày ta giả từ tất cả mọi thứ đó để ra đi. Thế thì chung quy lại, cái quyền sử dụng, phải không, là cái tối ưu. Chúng ta có tiền nhưng mà chúng ta không được sử dụng trong đời sống này thì cũng như người không có tiền thôi. Chúng ta có nhà nhưng mà chúng ta không được sử dụng cái nhà thì cũng bình thường thôi. Còn nếu như chúng ta không cần phải sở hữu nhưng mà được quyền sử dụng thì vẫn bình thường, có phải vậy chứ? Chúng ta có 1 tỷ đô la nhưng mà ta đi giữ dùng cho nhà bang cũng thua. Mình đâu có được dùng đó. Còn giá như mà chúng ta có ít nhưng mà chúng ta được quyền sử dụng, chúng ta chi dùng cái chuyện gì đó là chuyện của mình, quyết định của mình, thì đó là hạnh phúc rồi. Xin thưa đại chúng, hôm nay chúng ta có thân, hôm nay chúng ta có khẩu, hôm nay chúng ta có ý, nhưng mà đôi khi cái ý của mình đó bị nhỏ khi nó lấy mất tiêu rồi. Nó nói giận là chúng ta buồn khổ vô cùng, nó nói vui là chúng ta lập tức chúng ta vui lên. Chúng ta để cái đầu óc của mình, cái tư tưởng của mình cho nó lấy mất rồi. Và xin thưa đại chúng, mỗi người chúng ta đây chỉ có một khoảng thời gian để sống thôi nha. Trong kiếp sống con người ở đây nè, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian này để sống thôi. Tối đa 100 năm. Con người vinh hạnh hơn 100 năm chút xíu, nhưng mà standard là khoảng 100 năm thôi. Nhưng mà mấy ai trong chúng ta được 100 năm? 20 năm đầu là đi học, chết ông chết cha rồi, phải không? 20 năm sau là cũng cày bừa thấy mùa. 20 năm nữa là an hưởng, nhưng mà mấy ai an hưởng? Thế thì xin thưa, chúng ta chỉ có một khoảng thời gian để sống, một khoảng thời gian để sử dụng thân khẩu ý của mình, chỉ có vậy thôi. Một khoảng thời gian để tích góp, một khoảng thời gian để sử dụng, và rồi chúng ta sẽ bỏ hết, bỏ trọi trơn, bỏ hết tất cả mọi thứ trong đời sống, kể cả yêu thương, kể cả buồn giận, kể cả tiền tài, kể cả vật chất, mọi thứ trong đời sống này, xin thưa, không còn cái gì nữa hết. Thế thì đại chúng đã hiểu rồi phải không? Giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi luôn. Nếu mà đại chúng mà giác ngộ được thì thiệt là tuyệt vời trong đời sống, không có chi bằng. Và điều đó là cái mà những người thuyết pháp, những người giảng pháp mong muốn điều ấy. Xin thưa đại chúng, giác ngộ là cái mà sau khi chúng ta đã hiểu một cách cặn kẽ vấn đề rồi, một sợi tóc có thể chẻ ra làm 5-7 gì đó rồi đó, hiểu đến mức độ rốt ráo rồi, và chúng ta áp dụng nó vào trong đời sống của chính bản thân mình, để rồi mình với sự hiểu biết không còn mâu thuẫn lẫn nhau nữa. Nếu như chúng ta biết được đời là vô thường, có rồi mất, thì khi có mình vui, khi mất mình buồn, đó là chưa giác ngộ. Có cũng vui mà không có cũng vui. Cho nên khi mà bố thí đó, Phật dạy sao? Nếu như mà có người nào đó bố thí, mình không có của bố thí, mình chỉ cần vui với người bố thí ấy là mình đã trọn phần công đức. Thế xin thưa đại chúng, có phải chăng tại sao mà Phật dạy điều ấy? Tại sao chúng ta không có của để bố thí mà tại sao chúng ta chỉ cần vui với người kia thôi thì mình đã có công đức rồi? Tại sao vậy? Tại sao Phật dạy là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo tác? Tại sao mở đầu kinh Pháp Cú Phật dạy như thế? Và tại sao tâm ở đâu thì hình dáng ở đó? Tại sao nhất thiết di tâm tạng? Tại sao cái gì cũng liên quan tới tâm, cái gì cũng liên quan tới ý? Có phải chăng là, xin thưa đại chúng, vào cái buổi bình minh của Phật Pháp, Đức Phật đi thuyết giảng, vua cũng có nè, quan cũng có nè, đồ tể cũng có nè, kỹ nữ cũng có nè, bà lão ăn xin cũng có nè, thợ hớt tóc cũng có nè, nói chung là thượng vàng hạ cám trong xã hội đều có hết trơn, và ai cũng giác ngộ cả. Thế thì trong đời sống này đây, cái giác ngộ lẽ đời này không dành cho người giàu, không dành cho người nghèo, không dành cho người đẹp, không dành cho kẻ xấu. Phải vậy không? Không phải anh giàu anh mới giác ngộ mà tôi nghèo tôi không giác ngộ được. Không phải anh đẹp anh mới giác ngộ mà tôi xấu tôi không giác ngộ được. Thế thì giác ngộ là cái gì đó mà không có tính toán bằng vật chất. Không phải anh có 10 cái nhà mà anh giác ngộ đâu. Không phải tôi đi ăn xin mà tôi không giác ngộ đâu. Không phải tôi nằm lê lết ở vỉa hè mà tôi không giác ngộ đâu. Đôi khi sự giác ngộ của tôi còn cao tột nữa, hay là sự không bám víu đời sống này đây của tôi còn dễ dàng hơn anh nữa. Thế thì xin thưa đại chúng, nói như vậy đó để chúng ta thấy được rằng giác ngộ tất cả chúng ta đây đều có khả năng hết. Giác ngộ là cái thứ mà không cần phải đánh đổi bằng tiền, bằng tình, bằng vật chất, bằng đàn ông, đàn bà, nhỏ, lớn. Không phải tu lâu năm mới giác ngộ, mà tu một ngày một bữa không giác ngộ. Hay Phật Pháp mà chúng ta đã từng nghe là tu nhất kiếp. Sao hay quá vậy? Phải vậy không? Chỉ cần một khoảng khắc. Nhưng xin thưa đại chúng, để có được một khoảng khắc đó không phải dễ đâu nghe. Để có được một khoảng khắc cái giác ngộ tuyệt vời đó, giống như thể là một cái ly nhỏ nước đã lâu ngày, chỉ còn một giọt cuối cùng nữa là làm tràn cái ly nước kia. Và chúng ta ngồi đây, quý Phật tử ngồi đây, là những cái ly nước lâu ngày dài tháng. Nhưng mà đôi khi lâu ngày dài tháng nó mỏi, nó mệt, nó rệu, nó rã. Nó nhìn đầu nọ, nó nhìn đầu kia, nhìn ông thầy này, nhìn ông thầy kia, chán thấy mồ luôn, hết giác ngộ nổi. Nhưng xin thưa, tâm Bồ Đề kiên cố, chỉ tu học vững bền mới xa biển khổ nguồn mê. Còn tâm Bồ Đề mà lúc trồi lúc sụp, phải không? Tâm Bồ Đề không kiên cố, chí tu học không vững bền, thì xin thưa đại chúng nói gì nữa. Chúng ta còn ba chìm bảy nổi chín lên lên đó mà, phải không? Chúng ta còn thương nay ghét mai mà. Tâm mình còn chưa định tĩnh thì giác ngộ làm sao nó hình thành được. Chúng ta nấu cơm mà cứ turn on and turn off, turn on and turn off, biết chừng nào cơm nó mới chín. Cho nên đun lửa liên tục, hay nói khác hơn là tinh tấn, phải không? Nói cuối cùng là chúng ta đâu có lỗ miếng nào đâu. Và xin thưa, như chúng tôi nói đó, cái thân xác này đây là cái mà nó được build up từ những cái khác vô đây. Còn tự bản thân mình á, khi một tế bào cha, một tế bào mẹ đó, tới bây giờ nếu mà không dựa vào cái khác ấy, thì nó chỉ là một tế bào cha, một tế bào mẹ thôi, chứ nó không phải là cái ông này đang ngồi đây đâu. Nhưng mà tại vì nó ăn cái thứ nọ, nó ăn cái thứ kia, nó uống cái nước này, nó uống cái nước kia, trên trời dưới đất vân vân, thì nó được như thế này. Và tất cả những cái mà bây giờ nó nói tùm lum tùm la như thế này đây, là cái mà nó cũng đã học bao nhiêu thứ của người nọ người kia để nó vô đây. Bây giờ nó ra lại. Thế thì xin thưa, mọi thứ này đây là mọi thứ không phải của mình, tại vì mình không có sản xuất nó ra, không có làm nó ra được. Phải vậy không? Nếu như, xin thưa đại chúng, là một cái màu nhiệm ở chỗ, tức là màu nhiệm của cái đời sống, là chúng ta hãy tưởng tượng đi, một tế bào cha, một tế bào mẹ, ha, phải không? Cái tế bào đó đó, nó nhỏ tới nỗi mà mình không có nhìn thấy được, phải vậy chưa? Ấy thế mà trong đó đó, nó đã có đầy đủ information để nó build up lên. Cái này là lông mày chứ không phải là tóc nha, phải không? Cái này là con mắt chứ không phải lỗ mũi nha. Cái chỗ này là cái lỗ mũi chứ không phải cái miệng ha. Chỗ này là cái miệng chứ không phải cái lỗ mũi ha. Cái này là cái chỗ nào đó nó sẽ chứa, là cái này là mọc ra hai cái tay, cái này là mọc ra hai cái chân, cái này là tim ha, gan ha, phèo ha, phổi ha, thận ha. Rồi tim thì phải tự nó đập ha. Rồi khi nào mà hoạt động nhanh nó đập nhanh ha. Tức là trong đó nó đã có như thế. Phải vậy không? Một cái nhỏ, không có nhìn thấy được, ấy thế mà nó đã chứa trùng trùng duyên khởi trong đó. Nó chứa đầy đủ cả một vũ trụ bao la. Mà đến bây giờ đây, khoa học tiến bộ như thế này, mới chỉ lập ra được cái bản đồ gen của con người thôi. Nhưng mà rồi cũng chưa có trị hết tất cả những cái bệnh phát sinh trong đời sống. Thế thì xin thưa, một cái cấu tạo của tự nhiên như thế đó, mà nó màu nhiệm như vậy đó, rồi nó phải quy định là chúng ta ăn như thế nào, hấp thụ ra sao trong đời sống vân vân. Thì xin thưa, Đời sống này đây chúng ta ăn vô nhiều lắm, ăn vô nhiều thứ lắm, và rồi cái mà nó hấp thụ để nó trở thành xương thịt máu mủ của mình đây là những cái rất là ít trong đời sống. Và trong đời sống chúng ta đây, chúng ta đối nhân, chúng ta xử thế nè, chúng ta gặp nhau, chúng ta nói chuyện nè, đó là cái thức ăn của sự tiếp xúc hàng ngày. Nhưng tất cả những cái tiếp xúc hàng ngày đây không phải cái gì cũng bổ dưỡng hết nha. Và chúng nhớ cho, chúng ta ăn á, chúng ta ăn nhiều lắm, nhưng mà cái trở thành máu mủ của mình á, thì cái nào nó thích hợp với cái cơ thể của người này á, thì nó trở thành xương máu của người này. Còn những cái mà nó thừa thải nó sẽ bỏ ra ngoài. Chúng ta sống trong đời cũng thông minh và khôn lanh như thế. Anh là một cá thể, tôi là một cá thể, người khác là một cá thể. Cá thể của anh có suy nghĩ của anh có lời nói của anh có tư tưởng của anh được quyền tự do phát biểu của anh. Nhưng mình làm sao mình đừng bị tác động. Nếu mình bị tác động vô, tức là mình ăn những cái của người ta vào đây, nó không có biến đổi mà nó còn làm cho tâm thức mình vẫn đục đi nữa, uổng phí một thời gian làm người của đời sống mình đây. Và chúng thấy không? Và cái giác ngộ đầu tiên, xin thưa đại chúng, hãy giác ngộ đời là vô thường nhá. Từ nay trở đi, nếu mà đại chúng mất cái gì, có buồn không? Nhớ nghe. Nhớ nghe. Nó phải giác ngộ chứ. Bây giờ xin thưa đại chúng là cho đến một ngày chúng ta sẽ mất đi hết. Ấy thế mà ngày hôm nay chúng ta mất có một cái thôi mà buồn hả? Bất cứ cái thứ gì? Mất cái ví LV, mất cái xe Tornado, nó tới nó thổi bay cái nhà. Thì xin thưa đại chúng, cái đó là cái ở ngoài ta đó nghe, chưa kể cái ở trong ta nè, phải không? Xin thưa, chúng ta đã từng ăn một con tôm tỉnh queo từ đầu chí đuôi, gắp bỏ vô miệng xong, cuộc đời nó có như biến mất. Nó cả một bầu trời tâm sự, cha, mẹ, con em, dòng họ, vợ chồng, nó đang mang bầu, nó đang mang thai. Chúng ta không cần biết. Xin thưa, nó là như vậy phải không? Nó có cả một bầu trời tâm sự của nó chứ phải không đâu. Ấy thế mà chúng ta làm một phát là gọn trơn. Còn đời sống này đây, chúng ta chấp chặt đó hả, quá trời quá đất luôn, không còn cái gì mà có thể nói được. Ngay cả chỉ có một lời tác động của người khác, người ta chỉ cần nói xấu mình thôi là mình đã chịu hết nổi rồi. Xin thưa đại chúng, huống chi là có người khác nhai đầu mình như mình nhai đầu tụi nó. Tại sao tôi phải nói như vậy? Xin thưa đại chúng, đó là sự thật. Nếu chúng ta thấy được sự thật đó rồi á, thì bây giờ đây có ai nhai đầu đại chúng đâu mà đại chúng phải buồn. Thế mà chúng ta vẫn buồn như thường. Chúng ta buồn những chuyện vô cớ. Chúng ta buồn những chuyện không đâu. Mất cái này còn cái khác chứ lo gì. Từ trước tới giờ có cái gì không mất đâu. Vua chúa, người ta xây cả bao nhiêu tường thành, bao nhiêu thành quách, bao nhiêu tiền bạc, bao nhiêu lính canh, bao nhiêu lính gác, bao nhiêu người bảo vệ thích khách. Ấy vậy mà có ông vua nào sống tới giờ đâu. Vậy mà chúng ta bị đặt buồn phiền mệt nè. Ấy thế mà chúng ta cứ vẫn buồn như thường. Phải vậy không? Cái lý lẽ đơn giản nhất mà đại chúng không giác ngộ được, xin thưa chúng ta đừng có đi giác ngộ cái gì cao xa hơn. Trước mắt không nhìn thấy được thì đừng có đi tìm cái gì mà phía kia của con mắt. Đời sống này đây, người ta khổ chết cha chết ông luôn, người ta xin đồng hai đồng cũng cho. Như vậy đặt là nghĩ tới cái chuyện đi lên trên trời hưởng phước của trời trúng vé số mệt, phải không? Thứ nhất là mình. Ở đây ai đã thọ bộ sắc giới rồi? Thọ hết rồi. Xin thưa đại chúng, thọ Bồ Tát giới là phát nguyện đi trên con đường của Bồ Tát. Là con đường này là cái con đường mà chán cái đời sống này dễ sợ lắm rồi. À, người thọ Bồ Tát giới là người đã phát nguyện dấn thân trong cuộc đời này để tế độ chúng sanh, quên mình vì người, chuyện mình đã xong rồi, giờ lo cho người thôi, chuyện mình bỏ xong hết rồi, không còn khen nữa, không còn quan tâm chuyện của đời sống mình nữa. Những người tu theo cái lý tưởng ấy, lấy sáu pháp lục độ ba la mật, phải không, để làm kim chỉ nam hướng một đường đến quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thế thì sáu pháp ba la mật đó, cái ba la mật đầu tiên là gì? Đúng không? Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Ấy thế mà ngày hôm nay chúng tôi nghe đôi khi Phật tử nói cho trời, không cần đi chùa, không cần bố thí, không cần cúng dường, cứ tu trí tuệ rồi sẽ thành Phật. Ngon vậy đó. Hàng Bồ Tát mà người ta còn phát tâm bố thí. Và không có Phật, không có Bồ Tát nào mà không phát đại nguyện, không bố thí, không cúng dường. Không có Phật, không Bồ Tát nào mà tự dưng cái ngồi rồi lẩm bẩm rồi ngồi rồi nhắm mắt rồi thành Phật đâu. Phải trải qua hằng hà sa số kiếp. Không có kiếp nào mà không để bóng dáng của mình trong thân phận của chúng sanh. Không có cái chúng sanh, chủng loại thể tánh của chúng sanh nào mà Phật và Bồ Tát không bỏ mình để làm lợi ích cho cái cõi đó, cho cái chúng sanh ấy. Thế mới biết tại sao phải tu bố thí trước. Bất tham, gì nữa? Buông hết, tức là bớt tham. Dạ xin thưa, như chúng tôi nói đó, mình nhìn xung quanh mình toàn là hưởng thụ không à. Thật sự mình có đi làm á, nhưng mà xin thưa đại chúng, mình làm 8 tiếng một ngày không có đủ thiếu gì đối với lại cái ân nghĩa trong đời sống này cả. Nói về ân nghĩa về thân không á, chúng tôi nói đại chúng đó, mình đã nhai đầu biết bao nhiêu con trong đời sống này rồi. Nó hy sinh sinh mạng sống của nó biết bao nhiêu rồi. Cho nên đôi khi phải dùng cái thân này để lễ Phật nha đại chúng. Chúng ta lễ không phải là mình lễ đâu. Con bò nó lễ nè, con trâu nó lễ nè, con dê nó lễ nè, con rắn nó, con rắn không?
Có
con rắn luôn. Con rắn để mà mấy ông dầm rượu nè, rắn hổ mang, hổ móc gì đó đại khái. Có đầy đủ, đại khái là thượng vàng hạ cám, con này con kia lung tung lăng tang trong này đó. Đem tụi nó ra cho tụi nó lễ tam bảo đi. Cho nên từ nay về sau là lễ chết bỏ. Chứ gì nữa, lễ chết bỏ đi, không có ngại ngùng gì hết. Mình làm dùm cho tụi nó tới chứ. Chứ chẳng lẽ ăn cho phinh thân phì da ra làm biến thôi à. Đúng. Tức là mình nợ chúng sanh trong muôn vạn loại. Chúng ta nợ nhiều hơn chúng ta cho đi đúng không? Chính vì vậy đó, bố thí là bỏ bớt cái sang tham của mình, đừng có chấp đem vô nữa. Bây giờ chúng ta hưởng thụ hết trơn à, nhà cũng hưởng thụ, người ta bưu lên mình ở, điện nước người ta bắt cho mình ở, phương tiện mình có sẵn xe đi, người ta cũng bưu lên, người ta cũng nghiên cứu chết ông chết cha luôn. Mình đi máy bay mình cũng thừa hưởng cái di sản của người ta để lại, mình ăn hàng ngày cơm gạo người ta cũng cấy cày bừa cuốc sới một nắng hai sương, vân vân và vân vân. Rồi người ta xây giả dần sàn, rồi người ta đem từ nhà, người ta đem ra tiệm, rồi người tiệm phải có xây dựng cái tiệm, rồi phải trả bill cái tiệm, rồi người ta mướn nhân công, rồi người ta bán cho mình, vân vân vân. Rồi mình đem về nhà, rồi mình người ta phải có cái nồi, rồi ai làm ra cái nồi đó, nồi không có điện thì cũng tất quốc luôn. Cho nên xin thưa đại chúng, nội cái chuyện đó không là chúng ta đã thấy là mình là một cái sự thừa hưởng rồi. Mà khi mình nấu lên mình còn chê là cơm này cơm dở, cơm này là đã lâu rồi, bây giờ ăn cơm mới cho nó thơm, cho nó ngon, cho nó đã cái miệng, phải không? Cho nên khi chúng ta thọ bát quan trai, tam đề ngũ quán, miếng đầu tiên nguyện đoạn nhất thiết ác, Niệm thứ hai, nguyện tu nhất thiết thiện. Niệm thứ ba, nguyện độ nhất thiết chúng sanh. Ân nghĩa trong đời chúng ta thấy không? Rồi, ngũ quán là gì? Nhất kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nhị thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, tam phòng tâm ly quá tham đẳng vi tôn, tứ chánh sự lương dược vi liệu hình khô, ngũ vi thành đạo nghiệp ứng thọ thử thực. Cái thứ năm là vì thành đạo nghiệp mà ăn miếng cơm này, chứ không có việc gì khác hơn. Không phải là tôi ngon hơn bà, tôi ngon hơn ông, tôi tu lâu vân vân để mà tôi ăn cái này, không phải vậy. Vì thành đạo nghiệp. Để thành đạo nghiệp như thế đó, xin thưa đại chúng, cái việc đầu tiên hãy bố thí trở lại cho tất cả chúng sanh. Bố thí cái dở nhất, cái tệ nhất là bố thí tiền. Tại sao vậy? Nó dễ cho nhất. Cái ở ngoài ta nó dễ cho nhất. Nhà cửa thì bự quá, nhiều tiền quá, xe cộ cũng vậy, phải không? Bây giờ thì có cái bố thí tiền thôi, ít nhiều gì đó kệ, cứ bỏ vào thư không ai thấy, cứ dúi đại rồi ok rồi. Đặc đó là dễ nhất, dễ làm nhất, mà ai cũng có thể làm được. Còn thứ hai, đó là ngoại tài, bố thí nội tài. Có khi nào móc gan ra cho không? Đợi chết mới cho. Tức là đợi khi nào mà mình tàn cuộc chinh chiến rồi, mình không còn sống nổi nữa rồi, lúc đó mới cho người ta xài. Xin thưa là chúng ta xài bao nhiêu năm nay tơi tả rồi, nát bét hết trơn rồi, bầm dập te tua tơi tả hết rồi, mình mới đem cho người ta xài. Thế thì xin thưa đại chúng, không có gì, không có gì vinh hạnh. Cho nên nếu mà mình cho đi mà mình còn không cho nữa thì thôi, chứ đừng nói là tu Bồ Tát, tu cái nọ, tu cái kia, tu hú rồi có. Anh đừng có nghĩ là anh thông minh, anh đỉnh đạt, anh học rộng, anh hiểu nhiều, anh tu trí tuệ, tu trí tuệ, tu cái gì? Mấy cái chuyện mà đơn giản như vậy anh tư nhìn thấy được thì xin thưa, không nói tu hành gì hết. Tu là gì? Sửa cái gì? Nó nói vậy thôi. Nhưng mà trong đời này có ai tốt không? Không có xấu không? Dường như xấu nhiều cũng tốt hả? Và mình nhìn nhau xin thưa đại chúng, cái lỗi của mình á, bao giờ mình cũng che bên này, đẩy bên kia. Mình phủ hết lớp này tới lớp nọ, ít người biết càng tốt. Còn cái lỗi của người á, ta đi nói mày nghe nhưng mà mày đừng có nói với nó nha. Ta nói mày nghe nhưng mà mày đừng có bao giờ nói với người khác nha. Tao chỉ có nói một mình mày nghe thôi đó. Mày thân lắm á, mày thân với tao lắm tao mới nói á. Phải không? Có không? Cái lỗi của người là chúng ta làm vậy đó. Còn cái lỗi của mình thì thôi, trời ơi, nó giấu. Nó giấu vô cùng luôn. Đó là cái tâm chúng sanh, cái tâm ganh ăn ghét ở trong đời. Mà chúng ta tu thì tu mấy cái trò đó, chứ tu cái gì giờ? Không biết cái đó giữ hoài thì không biết tu cái thứ gì. Phải không? Dường như mà mấy cái chiêu thức đó của đời sống này mà chúng ta giữ hoài thì đời sống này là mình bị cột chặt trong cái đời sống này thôi. Chừng nào mà tâm của mình rộng như hư không, rộng như Bồ Tát, rộng như Phật thì mình sẽ là Phật, là Bồ Tát. Còn ngày nào mà mình ganh ăn ghét ở với đời của mình thì giữ bo bo, của người thì bỏ cho bò nó ăn thì thua. Chứ gì nữa, trong đời sống này á, nó lạ lùng như vậy. Cái gì mà cái của mình thì mình luôn luôn mình ôm ấp, mình giữ gìn, mình trân trọng, mình nâng niu. Còn của người thì thôi đó, cứ để mặc họ, cứ để kệ người ta. Cho nên là đối với lại tâm thức của con người và cái đời sống, cái lẽ thường này đây, chúng ta hay sử dụng mấy cái trò ném đá giấu tay nè, phải không? Thọt gậy bánh xe nè, có không? Nhiều chứ. Cho nên tu là tu mấy cái đó. Còn từ từ đi, xin thưa đại chúng, tôi không biết ngồi đây có ai phát nguyện kiếp này thành Phật không biết. Hả? Không dám hả? Kiếp sau. Cho nên là phải nói nó khó, khó không? Những cái điều mà rất là đơn giản trong đời sống mà chúng ta gặp mặt nhau hàng ngày này đấy nè. Cái điều... Dạ. Ngồi bức xúc quá chịu hết nổi.
kiếp này thành Phật, hai kiếp tới thành Phật thì con thấy nó khó khăn mà xa xôi lắm. Nhưng mà con chợt nghĩ là con thấy rằng mỗi ngày con đều thành Phật là như thế nào. Con chấp nhận cái con có, con vui vẻ cái con làm. Thì ngay lúc đó tâm con rất là an ổn, con được thành Phật không?
Dạ không. Phật đâu đơn giản vậy. Xin thưa đại chúng, kéo Phật xuống gần quá tội nghiệp cho ông. Bao nhiêu đời ông tu hành, bao nhiêu kiếp mà chỉ được có bấy nhiêu thôi thì tội ông quá. No, cái đó không phải Phật đâu. Xin thưa đại chúng, xin thưa, những cái mà chúng ta đang nói với nhau và những cái chúng ta đang thực tập này đây là những cái rất ư là tạm tạm chấp nhận trong cái đời sống tu hành mà thôi. Tuy nhiên phước chưa đủ, trí chưa đủ thì không có đâu. Phước đủ là thế nào mà trí đủ là thế nào? Ngày hôm nay chúng ta đừng nghĩ là mình bố thí cái nọ cái kia trong đời sống một đời là đủ. Bố thí của hàng Bồ Tát, xin thưa đại chúng, không đơn giản như vậy đâu. Hằng hà sa số kiếp, đôi khi hầu cận bên bao nhiêu Đức Phật để làm thị giả của Đức Phật, để trùng hưng Phật Pháp của cái thời Đức Phật đó, đúng không? Ví dụ chúng ta đọc kinh chúng ta nghe, thọ ký cho ngày này thành Phật, sẽ bao nhiêu kiếp đó hộ trì Phật Pháp cho một cái vị Phật nào đó, phải không? Tức là làm đầy đủ cái phước, phải hy sinh, phải gánh những cái gánh nặng của chúng sanh, phải lấy cái khó mà nhường lại cái dễ, gánh cái tiếng tâm để nhường lại cái an lạc, cái hưng thịnh cho cuộc đời. Chúng ta đủ can đảm làm điều đó không? Chưa, nhưng mà sẽ đủ, tại vì bây giờ mình đang làm. Nhưng mà rồi tâm chúng ta có vững để làm hay không, hay là sớm nắng chiều mưa, hôm nay chúng ta làm nhưng mà gặp trở ngại chúng ta thối lui, cái chuyện đó nó rất thường. Tuy nhiên nói với chị đó, thành Phật trong sát na thì có chứ phải không? Trong sát na, trong tích tắc, nhưng mà cái khoảng khắc đó chúng ta không kéo dài được. Và xin thưa, đó chưa phải là Phật đâu. Mình nói Phật là nói theo một cái từ dân gian vậy thôi, chứ còn mà thành Phật đúng nghĩa thì Phật không có thối chuyển phút giây nào cả. Chứ nếu mà thành Phật mà cũng vô thường thì chắc cả không ai muốn thành Phật làm gì. Thành Phật rồi hôm nay thành Phật, ngày mai trở lại chúng sanh thì tội nghiệp quá, phải không? Cho nên là chúng ta chỉ có những sát na chúng ta thấy tâm của mình tĩnh lặng, tâm mình hân hoan, rồi cứ cố gắng thực tập như thế. Và xin thưa đại chúng là không có cái kết quả gì mà sinh ra từ con người làm biếng hết. Không có kết quả gì được sinh ra từ một con người làm biếng. Bây giờ chúng ta đi làm ở đời đi cũng vậy. Mình đi vô một cái sở làm mà hôm nay chúng ta đi trễ dăm 3 tiếng, ngày mai chúng ta đi trễ dăm 3 tiếng, trước sau gì tháng cũng đuổi việc à. Vậy thôi. Thế thì thưa thưa, trong một cái chuyện mà tu hành này đây, mình đừng có nghĩ là thực tập một ngày, hai ngày là đủ. Rồi hôm nay chúng ta thực tập, ngày mai chúng ta nghỉ, ngày mốt chúng ta nghỉ. Hay là mình nói chứ trời ơi, con độ hết ai cũng độ trưởng nhỏ ra. Nó nhìn mặt nó thấy ghét rồi, không độ được xin thưa không? Phật và Bồ Tát không có ghét nhỏ nào hết. Và nếu như chúng ta đủ tâm làm Phật, đủ tâm làm Bồ Tát thì con nhỏ nào chúng ta cũng thương như nhỏ nào. Nhưng mà đừng có thương vợ người khác. Normal thôi, tức là thương chung chung thôi. Đừng có thương quá đáng, đừng có thương quá mức, thương bình thường. Ở trong đời nó không cho làm vậy. Thì đó là xin thưa đại chúng, giác ngộ những cái rất nhỏ trong đời sống, để chúng ta thấy được rằng an lạc trong đời sống này thì mới an lạc trong lúc chết. Còn nếu đại chúng ngày hôm nay đây chúng ta cần làm cái gì đó, làm liền đi. Chưa viết di chúc về viết liền. Bao nhiêu tài sản phân chia thế nào đó, làm rõ ràng hết đi. Chúng ta cứ nghĩ ngày mai chúng ta chết đi cho nó khỏe. Con cái mình á, thương đứa nào thì cứ thương đi, thương hết đi đã.
để rồi ngày mai đây chúng ta tắt thở rồi chúng ta không còn phải lưu luyến cuộc đời nữa. Bao nhiêu cái nhà cho đứa nào cứ viết rõ ra đi, rồi đem đó đưa cho luật sư hay là cất cái đâu đó đi, để tự nó khi mà chúng ta đi rồi đó thì tự nó sẽ giải quyết lấy. Đó là cái quyền của chúng ta. Cái quyền ngày hôm nay mình còn sống mình có thể quyết định được. Còn nếu như ngày mai đây mà mình chết rồi á, mà mình không có quyết định nữa, mà đồ của mình còn lại thì tụi nó tự quyết định lấy. Phải vậy không? Và ai trong chúng ta cũng chết mà không biết mình chết lúc nào. Có ai chỉ biết chừng nào chị chết không? Thế thì ngày nay, ngày mai, ngày mốt, ngày bữa kia, hay là 2 năm nữa, hay 3 năm nữa, không biết. Chúng ta sẽ có một cái chuyến đi dài, đi hành hương dài mà không biết như thế nào. Nhưng mà mình hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ, chuẩn bị gói ghém hành trang ngay từ bây giờ, để tâm thức của mình được rảnh rang chứ không gì hết trơn á. Nếu mà bây giờ mình phải tính toán cái này nè, tính toán cái kia nè, tính toán cái nọ nè, mình bám víu cái đầu mình vô đây, bám víu cái đầu mình vô đây, bám víu cái đầu mình vô đây, đến một lúc nó cắt một lần nó cắt hết cái đầu này, nó muốn chết luôn. Cho nên bây giờ chúng ta hãy tập đi, cái này nó bám víu vô đây rồi, hãy tìm cách giải thoát nó ra khỏi sự bám víu này. Cái đây nó cột vào đây, làm cách nào đó để giải quyết cái mối liên hệ này, để rồi một khi nó đến chúng ta vẫn mỉm cười mà vẫy chào tất cả. Khi đến đây á, mình không có gì hết trơn á, mình cũng không cần phải thiết gì hết, ăn cũng không cần phải thiết gì hết, ba mẹ dí đút cho mình thấy mồ đi mình cũng ăn xong được phục ra, không cần ăn luôn, bận đồ không cần bận đồ luôn. Hay thế mà ngày hôm nay ăn chúng ta phải cầu kỳ nè, bận đồ chúng ta phải là hàng hiệu nè, bóp phải LV nè, đi xe phải là Audi nè, BMW nè, Mercedes nè, nhà cao nè, cửa rộng nè, vân 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 vân, phải không? Khi chúng ta mới sinh ra trong đời chúng ta đâu có đâu. Ngày tháng lớn lên rồi bao nhiêu cái ràng buộc nó đến, rồi chúng ta cột mình vào nó nè, cột mình vào cái nhà nè, cột mình vào chiếc xe nè, cột mình ông chồng, cột mình với mấy đứa con, cột mình với tiền, cột mình với tình. Bước từ từ, hễ nó rớt từ từ cái nào á, đỡ khổ cái đó. Đại chúng phải vui khi đại chúng có, đại chúng phải vui khi đại chúng mất. Chúng ta có bao nhiêu chúng ta vui bấy nhiêu đó, thì bây giờ chúng ta mất bao nhiêu chúng ta cũng vui bấy nhiêu, để khi nó mất hết một lần chúng ta đủ can đảm để chúng ta bước đi. Còn nếu chúng ta không đủ can đảm để bước đi, giây phút đó cũng sẽ đến. Ở đây không ai lột da sống đời hết, có vị nào làm rắn lột da sống đời không? Nhưng mà cũng chẳng có con rắn nào mà nó lột tới 5-7 lần để nó sống đời đâu, phải vậy không? Thế thì ai cũng phải bỏ lại hết, tất cả mọi thứ là bỏ lại rồi. Thế thì sao? Người tu học khác với người không tu học ở chỗ nào? Sau khi chúng ta thấy được rằng cuộc sống này, đời sống này nó bấp bênh, nó lên lên, nó chìm nổi, nó hơn thua, nó tốt xấu, nó được mất như vậy đó, nó phù du bập bềnh lên xuống trôi nổi, không có cái gì là định hết, không có cái gì là nó cố định, nó ở yên với mình hết. Mình cố giữ thật chặt, nhưng mà nó ở lại với mình hay không, không phải mình giữ mà nó ở lại đâu. Mọi thứ xin thưa đại chúng, không chừa cái thứ gì. Chúng ta bám víu thật chặt, chúng ta giữ thật chặt, dẫu cho mình có mua dây xích để mình xích mình với cái đó đi chăng nữa, rồi nó cũng đi thôi. Vấn đề là chúng ta chỉ có một khoảnh khắc của đời sống để sở hữu, một chút xíu thời gian để sở hữu, một chút xíu thời gian để sử dụng, một chút xíu thời gian để yêu, để thương. Trong đời sống này chỉ có chút xíu thôi. Và chúng ta phải biết là khi nào mình yêu thương và khi nào mình bỏ yêu thương. Được chưa? Chúng ta sẵn sàng từ bỏ chứ? Các vị sẵn sàng từ bỏ chưa? Trời ơi, 5-7 thứ tóc trên đầu mà chưa sẵn sàng từ bỏ nữa. Yêu thương gì mà lắm thế? còn gì để yêu thương nữa đâu. Con cháu là chuyện của tụi nó, mắc gì mình. Ủa, đâu phải rồi bây giờ mà nếu mà cô chết thì sao? Trời nào không có trời nào Phật nào giúp cái vụ đó hết. Dạ, thế thì xin thưa đại chúng, chúng ta chuẩn bị cái tâm lý như thế nào mình đừng có đổ thừa. Xin thưa nè, một hiền triết của Hy Lạp á, Aristotle hả, nói là anh không thể tắm hai lần dưới một dòng sông. Có bao nhiêu người thuộc câu này? Hình như ai cũng thuộc hết phải không? Tại sao mà nói câu đó? Tại sao vậy? Dạ, xin thưa đại chúng, không có bao giờ có được cái giây phút này nữa. Khi chúng ta nói hiện tại thì hiện tại đã qua rồi. Khi chúng ta nói giây phút này thì giây phút này đã qua rồi. Khi chúng ta nói bây giờ đây thì bây giờ đây đã qua rồi. Nghĩa là sao? Không phải đứng lên nói nó mới đã. Xin thưa đại chúng, máu trong người chúng ta vẫn tuần hoàn, vẫn lưu thông, phải không? Cái máu nó nằm chỗ này nhưng mà giây phút sau nó đi chỗ khác rồi. Cái vẫy tay này đấy, nó đã xuống và nó lên là nó đã khác rồi. Trái đất chúng ta vẫn quay, hơi thở chúng ta hít vào thì một hàm lượng oxy nó là bao nhiêu đó, nhưng mà khi chúng ta thở ra hít vào hít hơi thở khác thì cái hàm lượng oxy nó đã khác rồi, và chưa chắc cái phân tử oxy đầu tiên lại là cái oxy mình hít vào lần thứ hai đâu, phải không? Thế thì ngay cả một hơi thở ra sẽ không có một hơi thở nào giống như vậy thở ra nữa, một hơi thở hít vào cũng không còn cái hơi thở nào từ nay về sau hít vô y chang như vậy nữa. Thế mà đời sống này chúng ta cứ muốn nhau y chang như vậy được chưa? Nó đơn giản, nó dung dị như vậy đó. Không có cái gì lặp lại hai lần trong đời sống này cả. Không có cái gì là chưa từng có cái gì. Cùng một thời điểm, cùng một khoảnh khắc, cùng một không gian, cùng một không gian, cùng một thời gian, không có cái gì hết là cái lặp lại hai lần. Lặp lại hai lần có nghĩa là trùng khít lên nhau. Chưa từng có cái gì trùng khít lên nhau. Cho nên chuyện của anh là chuyện của anh, chuyện của em là chuyện của em, tâm sự của anh là tâm sự của em. Anh và em chỉ gặp nhau ở một cái chỗ nào đó thôi, phải không? Cho nên anh có một bầu trời tâm sự của anh, em có một bầu trời tâm sự của em. Đừng có bắt em phải giống anh, đừng bắt anh phải giống em. Chúng ta chỉ cần gặp nhau một chỗ nào đó là hạnh phúc lắm rồi. Đừng bao giờ. Hạnh phúc là thế. Anh có khung trời mơ mộng của riêng anh. Tại bao nhiêu kiếp sinh tử luân hồi anh đã chất chứa trong thân phận anh biết bao nhiêu thứ. Và em cũng chất chứa thân phận của em bao nhiêu thứ trong đời sống này rồi. Ấy thế mà sau khi ta gặp nhau, cái gì em cũng muốn anh với em, nó làm sao được. Chứ làm, phải không? Tiền của em là tiền của em, mà tiền của anh là tiền của em, không được rồi. Thì xin thưa lại chứ. Như vậy đó, chưa từng có cái gì lặp lại hai lần trong đời sống này. Và chúng ta gây dựng bao nhiêu, xây dựng bao nhiêu, nó là như vậy. Nhưng mà mình phải làm. Giây phút này không có được lại nữa. Mà trong bài kinh Nhất Dạ Hiền Dạ, quá khứ không tri tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền bậc an trụ trầm lặng. Quá khứ là cái mà nó đã đi qua rồi, hiện tại này là cái cũng không thể bắt nó lại lần thứ hai, thì không có quá khứ nào có thể bắt được lần thứ hai, mà cái tương lai là cái nó chưa đến, không biết nó có đến hay không. Ấy thế mà con người ta luôn mơ mộng về quá khứ, lấy quá khứ làm đà biến cho hiện tại. Trước này á hả, tôi là quan, trước này tôi là vua, trước này tôi là ông này, trước này tôi là bà kia, bây giờ tôi khổ cực, bây giờ tôi lâm nông. Xin thưa đại chúng, chuyện bình thường thôi. Có ai trong đời sống này mà chưa từng lâm nông? Có ai trong đời sống này chưa từng buồn, chưa từng vui, chưa từng mất mát đâu? Xin thưa đại chúng, cái gì nó xảy ra trong thân phận của chúng ta đây là những cái rất đổi bình thường. Đại chúng cứ thể hiện nghĩ coi, có cái gì là cái không bình thường? Bác nói đó, bây giờ làm sao bỏ con được. Nhưng mà xin thưa đại chúng, trong đời này á, có ai là giữ con trong đời sống của mình hoài được không? Mình không bỏ nó cũng bỏ mình thôi. Bây giờ chưa bỏ được, dạ xin thưa, chưa bỏ mới nói, còn nó bỏ rồi nói chi? Phải không? Mình nói để như vậy, đại chúng là những người sống với cuộc đời, không có ai trong chúng ta không có mối liên lạc hết. Chúng ta sống được là nhờ có mối liên hệ, nhờ có mối liên lạc với nhau mà chúng ta có được sự sống. Bất kể sự sống đó là liên lạc về cái gì, mình liên lạc với con cá con tôm trong đây để nó trở thành xương thịt của mình, mình liên lạc với rau cỏ để nó trở thành xương máu của mình, mình liên lạc với người, mình liên lạc với chỗ làm, mình liên lạc với tiền bạc. Đừng có nói là tiền bạc không có liên lạc với mình nha. Ông bà ta nói là cái gì? Đồng tiền. Nó liền khúc ruột. Có những câu rất là đau đớn cuộc đời, nhưng mà xin thưa, nó sự thật là như vậy, nó nối liền như thế đó. Và dường như chúng ta khó bỏ. Nếu như bây giờ chúng ta từng tuổi này không nhận ra cái lẽ đơn giản của cuộc đời nữa đó, thì cũng vô cùng. Cho nên đại chúng phải vinh hạnh một điều là hôm nay chúng ta ngồi đây với tâm thức minh mẫn, không có bị đuôi điếc câm ngậm, mà chúng ta nghe được những lời như thế này á. Xin thưa đại chúng, vinh hạnh vô cùng, vinh hạnh vô cùng. Chúng ta giải thoát cũng từ đây mà giải thoát. Chúng ta chìm đắm sanh tử luân hồi cũng từ đây nè mà kéo mình chìm đắm sanh tử luân hồi. Chúng ta không cần có tiền chúng ta giải thoát được mà. Cho nên từ đây, xin thưa đại chúng, hãy thay đổi tu là sửa, sửa cái tâm thức của mình. Đừng có mê muội trong đời sống này nữa, đừng có đắm chìm nhiều quá trong đời sống này nữa. Hãy chuyển cái tâm thức ấy, làm cho tâm thức của mình vượt thoát lên. Trời ơi, làm sao mà anh thành Phật mà anh cứ bám víu cái chuyện nhỏ nhặt như vậy, làm Phật làm sao được, làm Bồ Tát làm sao được? Làm sao? Tại vì giải thoát có nghĩa là không còn bị ràng buộc nữa, mà anh đang muốn ràng buộc mà, phải không? Mình không muốn từ bỏ, mình muốn cột chặt vào đó, mình muốn ở yên đó, mình muốn chỉ có vậy thôi. Nhưng mà xin thưa, chưa từng có cái gì như vậy hết á. Không nói cái gì cao xa hết, trước mắt thôi. Mà trước mắt mà không làm được thì cao xa làm sao làm được? Vậy đại chúng giác ngộ chưa? Dạ. Thật sự nó như thế, chúng ta biết chứ không phải không. Tuy nhiên, xin thưa đại chúng, thời gian để kéo dài cái tiếp có bao nhiêu? Phải không? Đương nhiên, con mình chết, mình không thể ngồi lúc cười, nó chết rồi. Phải không? Mình nó không thể chết thì mình cứ ngồi rồi mà ngồi đó mình cười, mình nói nó chết rồi. Tuy nhiên mình cũng buồn chứ, phải không? Tuy nhiên mình buồn đó, mình buồn bao nhiêu? Mình có quỵ lị hay không? Mình có quỵ lị trong đời sống này hay không? Hay là bây giờ người ta nói xấu mình buồn bao lâu? Người ta nói tốt mình vui sướng bao lâu? cái mình có được, mình có được bao lâu, ngay cả thân phận mình có được bao lâu, gia tài sự nghiệp, con cái vợ chồng, chúng ta gìn giữ nhau bao nhiêu lâu. Ấy thế mà có những lúc anh làm phiền em làm phiền anh, chuyện nhỏ xé ra to, chuyện to xé ra to nữa. Chúng ta phải nghĩ mình là hay, mình là ngon, mình là giỏi, mình là đúng. Xin thưa, không có cái đúng nào nó đúng với cái nào hết đó. Cái đúng của em hôm nay là cái đúng của em hôm nay, nhưng mà khác cái đúng của ngày mai. Cái của em đúng không phải cái của anh đúng. Cho nên sống trong cái tục đế này, cái đời sống vô thường này, cái đời sống ẩn nhẫn này, cái đời sống chịu đựng này, chúng ta đều phải chịu đựng nhau. Chúng ta chịu đựng nhau, chúng ta sống với nhau. Hát em hát, em một nửa anh một nửa, phải không? Ngay cả cái thân phận của chúng ta đây cũng là anh một nửa em một nửa, của cha và của mẹ. Không có cái gì cái của anh không, không có cái gì cái của em không. Ấy thế mà chúng ta cứ đòi nhau trong đời sống này, đòi cái gì đó mà phải thỏa mãn cho được mới hết. Nhưng mà xin thưa, khi chúng ta đã được rồi á, thì cái được đó nó sẽ lập tức phát sinh những cái khác hơn cái được kia nữa. Và rồi cái được của mình quên mất rồi. Mình quên là cái ngày tháng nào mình đã được như thế. Và mình quên đi cái cảm nhận ban đầu là mình đã được cái đó như thế nào. Đó là tâm lý bình thường của đời sống. Xin thưa đại chúng, giác ngộ cái đó trước đi. Con lắc đầu là sao?
Mô Phật ở sao bây giờ tôi ngộ đó. Mày ngộ đó có hai cái, xin lỗi nha, là tại vì nếu mà tôi trầm thinh mà không nói đó, thì đại chúng sẽ lộ. Bây giờ đấy còn tới 40 phút nữa là thành ra cho đó. Xin đại đức giảng sư cho bài hát đi. Đại bảy tôi ngộ thêm nữa đúng không? Bảy tôi quên. Các bác tuyệt vời á, bảy giờ ngộ rồi mới ra cứu bộ. Cứu bộ cái gì cho mình, cứu bộ giảng sư. Giảng sư này nói tới sáng cũng còn nữa phải không? Nhưng mà cái ngộ này có chừng. Ở Việt Nam đó mấy bà già đó, ồ con nhỏ này nó ngộ lắm, cưới làm dâu, cháu dâu phải không? Nhưng mà ai nói, ồ con nhỏ này bữa nay ngộ ngộ, nghĩ gì? Khùng khùng.
Dạ, con cảm ơn bạn nghe lén mà con không biết. Dạ, xin thưa đại chúng, không biết hát cái bài gì. Vọng Kim Lan đi hả, một chút thôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Nam mô A Di Đà. Con chắp tay nguyện cầu xin Ngài chứng minh giùm con. Hôm nay dưới chân liền đài thề, trọn đời gửi thân nơi từ bi tinh. Xưa vì mê lầm nên còn tham sân, đắm trong cõi trần vui hoa bạc nhà dưới vô mình, gây ra biết bao đau buồn. Giờ thẹn lòng sám hối nghiệp xưa, quỳ y mũi dưa nâu sòng lòng thẹn lòng quyết sinh bến bờ kia. Lạ ha,
chưa đủ đâu, còn ở bản mà hôm nay đi chùa vậy đó.
Dạ thôi thầy tha cho con. Dạ
quý vị thấy nè, rồi bây giờ tôi nhắc quý vị thấy hôm trước á, năm rồi đó, thầy Phúc Hòa lại đây. Cái này giờ chưa thầy Phúc Hòa, tôi nghe nói đó, có thầy có cái giọng ca, cái ông nói thầy dạy dạy thôi thường gọi để con cúng cho.
Nhớ không, cái ông nói rồi con cúng con ca liền phải không?
Dạ, thì có một lần cũng trong cái pháp thoại thế này, Phật tử giơ tay lên. Dạ thưa thầy, con xin được cúng dường cho thầy một bài hát để thầy
thức. Mình nói trời ơi, tưởng cơm ăn nước uống gì cũng dường hát nghe chơi cũng dễ. Thì xin nghe, không có cúng dường đại chúng mà hát đại chúng nghe chơi để đỡ buồn ngủ. Thế thì mình trở lại vấn đề, chúng ta không giác ngộ hôm nay á, thì mình có hẹn cái giờ phút nào để giác ngộ chứ? Dạ. Dạ không, sự thật nó là như vậy đó, tại vì nó không có ngày mai.
Nó chỉ...
à. Cho nên ngày mai cũng không có hát đâu. Xin thưa đại chúng, cái mà chúng ta đang nói với nhau đây, xin thưa, nó quan trọng lắm. Tại vì chúng ta chỉ có giây phút này. Giây phút này là giây phút đại chúng còn sống đây. Giây phút này đây, nhưng mà nói cái giây phút này là nó bay mất tiêu rồi. Cho nên á, làm cái gì làm liền bây giờ, đừng có hứa. Cho nên là đời sống này á, nó cần thiết ở chỗ đó. Và ai cũng vậy, trong tất cả Phật tử của chúng ta thì ai cũng vậy hết. Mỗi người là một khung trời, mỗi người là một chủ thể, mỗi người có thương, có yêu, có vui buồn, có giận ghét trong đời sống của mỗi người. Và không có cái kinh nghiệm nào trong đời sống của ai giống của ai cả. Tôi có kinh nghiệm của tôi có đau khổ của tôi, nhưng mà quý vị nhìn tôi thoải mái vô cùng. Là tại vì quý vị nghĩ là tôi không có, nhưng mà thật ra trong đời sống của tôi, thân phận của tôi có cái đau khổ của tôi. Quý vị nhớ điều ấy. Chưa từng có kẻ nào sinh ra là phàm phu tục tử như ta đây mà không có đau khổ trong đời sống này, không có bám víu trong đời sống này. Nhưng bám víu của anh khác bám víu của tôi. Level của anh và level của tôi nhìn ngắm cuộc đời có khác nhau. Một đứa trẻ ngây thơ như đứa bé kia, nó chẳng biết thế nào là phù du ảo ảnh. Nó sống một cách không cần bám víu, không cần dựa dẫm, không cần tính tới ngày mai. Nó sống một cách rất bình thản, rất thanh thản, rất tự nhiên. Vui thì nó chơi giỡn, buồn thì nó khóc. Khóc xong rồi nó gặp vui thì nó cười. Rất là thanh thản trong đời. Nó không để lại gì trong tâm hồn nó cả. Cho nên Phật có một cái bài kinh là anh nhi hạnh, một cái hạnh anh nhi hạnh, tức là một cái hạnh sống như đứa trẻ, sống như trẻ thơ. Rồi là một người từng trải trong cuộc đời 70-80 tuổi trong cuộc đời, vinh nhục của cuộc đời đã trải qua bao nhiêu trận, được mất của cuộc đời đã trải qua bao nhiêu trận, hơn thua của cuộc đời đã có đầy trong chéo áo. Thế thì đối với những người như thế đó, kinh qua trên dòng đời này bao nhiêu thời gian, bao nhiêu không gian, bao nhiêu ký ức, con người ta trở thành đỉnh đạt trong cuộc đời, hiểu được sự đời và sống thanh thản cuộc đời. Xin thưa đại chúng, hai mẫu người: một người thiện thể trong đời vì đã kinh qua sự đời mà hiểu biết, một kẻ không cần biết cuộc đời là gì. Hai mẫu người như thế đó, xin thưa đại chúng, ngày hôm nay đây, chúng ta chưa phải là ông lão 70, nhưng mà chúng ta cũng đã trải qua biết bao nhiêu sự hưng phế của cuộc đời, bao nhiêu cái được mất buồn vui tốt xấu của dòng đời, mà chưa trải qua thân phận của chính bản thân mình đâu. Nhưng mà không có cái gì nó còn ở lại hết. Cái vui nó đến rồi cái vui nó đi, cái buồn nó đến rồi cái buồn nó lại đi, mà chúng ta chưa từng xua đuổi nó. Có phải vậy không? Từ lúc sinh ra cho đến ngày hôm nay, đại chúng có giữ cái buồn nào trong lòng mà tới bây giờ nó còn y nguyên cái mức độ không? Có không? Có cái buồn, có cái vui nào mà từ lúc sinh ra cho đến bây giờ mà cái vui nó còn nguyên mức độ không? Vẫn hứng hở như ngày nào không? Không. Phải vậy chưa? Thế thì tự bản thân nó tự đến, rồi tự bản thân nó lại tự đi. Chúng ta không cần phải xua đuổi, chúng ta không cần làm gì khác hơn hết.
Đúng thế không? Và rồi nay mai đây, trong đời sống này đây, xin thưa đại chúng, giác ngộ cái lẽ đời đơn giản như vậy đó, để đại chúng có được một cái nhìn thực tại. Và cái nhìn thực tại này đó là cái mà giúp cho đại chúng vượt thoát ra khỏi khổ đau trong đời sống này. Mỗi ngày quý vị có tụng một thời kinh, có ngồi thiền một thời, có niệm Phật một thời không? Tất cả mọi người có ai không làm không? Có ai không có thời nào không? Đừng nói xạo nha. À, nghi ngờ lắm á. Xin thưa đại chúng, chúng ta ráng đi. Mỗi ngày chúng ta là những người, thứ nhất là phát nguyện tu theo Phật, phát nguyện từ bỏ những khổ đau trong đời sống. Mỗi ngày ít nhất có cho mình 15 phút. Ít nhất rồi đó, xin thưa đại chúng, không còn giới hạn được hơn nữa. Không còn mà minimum nó hơn nữa đâu. Cỡ đó là hết đáp rồi. Thì xin thưa, ít nhất là chúng ta tốn 15 phút một ngày để mình thực tập. Thực tập cái gì? Cái gì mà đại chúng muốn đó thì mình thực tập cái đó. Ví dụ quý vị tu theo niệm Phật thì dùng 15 phút cho niệm Phật. Các vị tu theo thiền để quán chiếu nhân duyên sinh khởi, quán chiếu hơi thở ra vào, hay là thiền tứ niệm xứ vân vân, nên dùng 15 phút ít nhất nha, nhiều hơn thì tốt. Để chi vậy? Để chúng ta hâm nóng mức độ tu tập của đời mình. Cái này là cái giúp đại chúng tái sinh nè, cái này giúp cho đại chúng thiện thể trong cuộc đời nè, cái này là cái giúp cho đại chúng vượt qua tất cả những chướng ngại trong đời sống nè. Còn nếu chúng ta không thực tập đó, chúng ta sẽ không có công phu lão luyện, chúng ta sẽ không trở thành một kẻ kiếm khách lang bạc kỳ hồ trong đời sống này, mà tự tin có thể nghênh chiến với tất cả những chướng nặng trong đời sống. Cho nên tự bản thân ta phải thực tập, tự bản thân ta phải trở thành một cao thủ võ lâm, để khi đối diện với nghịch cảnh, để khi đối diện với tất cả những hưng thế của cuộc đời nó đưa đẩy, mình sẽ thiện thể đi qua, mình sẽ nhẹ nhàng lướt qua nó. Chúng ta sẽ bị vùi dập trong đời sống này, vùi dập cho đến chết, vùi dập cho đến tơi tả cuộc đời, vùi dập cho đến thân xác này nát thành tương giao, vùi dập cho đến thân xác này trở thành tro bụi. Cho nên cần có một tâm thức này cứng như kim cương, tâm thức này không bị dễ dàng bị người khác lôi kéo, bị người khác nắm đầu, bị người khác làm cho mình nhục chí anh hùng. Cho nên phải thực tập, phải luyện kiếm mỗi ngày. Sự thật nó như thế. Nếu mà chúng ta không giữ được cái trạng thái an lạc lâu dài, chúng ta sẽ không có một đời sống hạnh phúc lâu dài đâu. Mà chúng ta cứ buồn phiền hoài à. Xin thưa đời này là cái thứ chi đâu mà buồn phiền hoài vậy? Cho nên Hòa Thượng Như Điển, Hòa Thượng Phương Trượng đây, cho đến cái giờ phút này mà Hòa Thượng vẫn nói một câu đơn giản nhẹ nhàng như thế này. Cho đến bây giờ đây, tôi chỉ còn thực tập. Buồn không buồn quá, vui không vui quá. Đơn giản như vậy mà thôi. Xin thưa đại chúng, mức độ này mình dễ bị đánh lừa lắm. Anh có là ai? Anh có lớn mức độ nào? Anh có là thân phận của kẻ nào trong đời sống thành đạt hay không thành đạt? Anh dễ bị mắc lừa cuộc đời này lắm. Hễ nó tung chiêu mà anh không có bí kíp, anh không có bí quyết để anh đỡ đó, thì anh sẽ bị nó gục ngã liền, nó vật ngã anh liền. Đơn giản không? Buồn không buồn quá, vui không vui quá. Để chi vậy? Để nhìn thấy thực tướng của cuộc đời mà mình không bị nó lôi kéo, mình không bị nó đánh lừa, mình không bị là nạn nhân của tất cả những sự vật và hiện tượng xảy ra trong cuộc đời. Tại vì bản thân của nó, bản thân của sự vật và hiện tượng trong cuộc đời, nó là mong manh, nó là ảo ảnh, nó là có rồi mất mà. Mà chúng ta tưởng nó là thật, cho nên mình bị đau khổ, mình bị chắc chặt trong cuộc đời. 100 năm cũng không phải là thật, 100 năm đó là một khoảng khắc trăm năm. Khoảng khắc trăm năm kia nó gồm nhiều khoảng khắc ngắn hơn nữa. Khoảng khắc của một năm, khoảng khắc của 12 tháng, khoảng khắc của 30 ngày, khoảng khắc của 24 tiếng, khoảng khắc của 60 phút, khoảng khắc của 60 giây. Chúng ta là những người đi gần tới cái chết. Mỗi phút đi qua là chúng ta đi gần tới cái chết. Chúng tôi cứ nhắc hoài cái chết để chi vậy? Cái chết là cái đã nhất. Cái chết là cái mà chúng ta không có thử được. Chúng ta thử được nhiều món trong đời, nhưng mà cái món chết này thì tới lúc đó rồi chúng ta tự thử lấy thôi. Nhưng mà xin thưa, nó đã tới mức độ mà dẫu cho anh có là ai trong cuộc đời này đi chăng nữa, rồi đến giây phút đó tự bản thân anh đi mà không nhờ người khác hộ tống đâu. Tự bản thân anh đi mà anh có bao nhiêu tiền anh cũng không thể mướn được những người hộ vệ để bảo vệ anh. Anh có bao nhiêu lính canh gác thì đến lúc chết anh cũng đi một mình. Anh có bao nhiêu con cái cháu chắt họ hàng thì anh cũng thui thủi một mình mà đi. Anh có đơn thân độc mã trong cuộc hành trình đơn độc của đời sống này thì anh cũng thế mà thôi. Kẻ thiện thể trong đời sống là kẻ mà anh biết anh bây giờ đang làm gì, anh đang biết anh đang bám víu ở chỗ nào, và anh biết anh sẵn sàng bỏ lúc nào anh muốn. Khi chúng ta sử dụng thân khẩu ý này để chúng ta làm, để chúng ta tu, cứ làm đúng, cứ nghe đúng, cứ thực hành đúng, cái khoảng thời gian của chúng ta có bấy nhiêu thôi. Nếu mà chúng ta làm đúng thì nó cũng chỉ có bấy nhiêu đây thôi. Nếu mà chúng ta làm sai thì bấy nhiêu đây coi như bỏ, mà bấy nhiêu đây nó còn ô uế, nó còn tạo nghiệp cho đời sống của mình nữa. Mình không thể nào thoát ra khỏi cái đời sống này. Và chúng ta không thể, giá như mà tôi biết trước, giá như mà tôi biết là ồ nó chơi tôi, giá như mà tôi biết trước là con nhỏ này, cái bà kia thế kia, giá mà tôi biết được thân tâm của nó. Xin thưa đại chúng, vinh hạnh cuộc đời là chúng ta không biết trước được cái gì hết. Còn nếu mà chúng ta biết trước được, chúng ta còn tính toán ghê nữa. Cho nên đời sống này đây, nó chia đều cho chúng ta và chúng ta không có biết trước được. Và trên đời sống này chúng ta cần phải đi, dẫu cho phía trước nó có thế nào để chăng nữa, chúng ta phải đi, chúng ta phải hướng đến, và chúng ta phải vượt thoát cái cõi đời này, phải đi qua cái dòng đời này. Thế đó, giác ngộ lẽ đời chưa? Cũng chưa nữa à? Mà nếu mà tôi cũng cầu mong á, đại chúng giác ngộ ít thôi. Giác ngộ mà nhiều quá mấy thầy móc chóp hết. Đi giảng với ai bây giờ? Ai nghe bây giờ mà giảng? Ai cũng thành Bồ Tát hết trơn rồi. Dạ, như thế đó, chỉ có vậy thôi. Các pháp là duyên sinh, các pháp là vô ngã, nó không có tự tánh, nó không có thể tánh. Cái gì nó cũng thay đổi, cái gì nó cũng bấp bênh. Cái quan trọng ở chỗ đó là tâm thức của chúng ta nè. Chúng ta cứ bám víu, víu hoài à. Chúng ta cứ nghĩ là nó phải là nó như vậy, không có khác. Mình cứ thay đổi cái điều đó đi. Mình không thể thay đổi người khác thì mình nên thay đổi mình. Thay đổi mình đi. Thay đổi mình nhìn với cái nhìn của cái ba la, cái rộng lớn của cái nó mồ này. Tập nhìn cái ánh mắt sự thật. Sự thật nó là vậy. Nhìn đời sống nó là vậy. Nhìn thiện hệ, nhìn một cách không biết nói sao, không có từ. Nhưng mà chúng tôi đại chúng, chúng ta nhìn một cách tổng quát để thấy được rằng mình đang ở đâu, chúng ta bị cái gì, mà chỉ có mình mới biết thôi. Đồng sàng dị mộng với chồng mình đó. Nhưng mà xin thưa đại chúng, ảnh nghĩ một kiểu, mình nghĩ một kiểu. Ảnh có cái tâm thức khác, mình có cái tâm thức khác. Và dường như không đồng quan điểm. Nhưng xin thưa đại chúng, không cần đồng. Tại vì chúng ta đâu phải là không có cái gì trùng nhau mà đồng cái gì. Chưa từng có cái gì giống nhau hết. Kể cả hai cái bông, cái nào cũng khác nhau hết. Kể cả hai giọt nước, xin thưa đại chúng, không có cái giọt nước nào giống giọt nước nào đâu. Ấy thế mà trong đời sống này chúng ta cứ nói là tại sao không giống tôi, tại sao không nghe lời tôi, tại sao, tại sao, tại sao, thì tại sao không giống người ta đi? Phải không? Cho nên cái gì chúng ta cũng nhìn cho mình, cái gì chúng ta cũng giữ cho mình, mà chúng ta không chịu để mình ra bên ngoài để nhìn ngắm lại. Chừng nào chúng ta bước ra ngoài, chúng ta nhìn ngắm lại, thì chúng ta mới thấy cuộc đời này nó có cái khác ta. Giống như thể là một con rùa đó, nó ở dưới nước xong rồi có một ngày nọ nó bò lên bờ, nó đi một vòng, nó thấy nào là cỏ tốt này, nào là có hoa này, nào có ánh nắng mặt trời này, nào có cây cối này, nó mới bò lại xuống ở dưới hồ. Nó gặp con cá, nó kể cho con cá nghe: trời ơi, mày biết không, ở phía trên bờ đẹp lắm, có đá này, có cỏ này, có cây này, có ánh nắng mặt trời này, mày đi lên chơi cho biết. Con cá nó nói: chứ làm gì ở trên bờ mà có được một cái đời sống tốt như vậy, đẹp như vậy, tốt tươi như vậy mà có thể sống được. Xin thưa đại chúng, chúng ta đang ở trong cái my situation, cái hoàn cảnh của mình. Mình nghĩ mình ngon lắm, mình nghĩ mình giỏi lắm, mình nghĩ mình tốt lắm, mình nói là không có gì tốt mà, mình nghĩ là mình sẽ giữ cái này. Nhưng xin thưa là who knows? Sao mình không bước ra ngoài để mình nhìn coi, phải không? Chúng ta đang ở trong cái lõm đời sống của mình đây. Hãy vượt thoát ra khỏi: tại sao tôi nhìn thấy chị đau khổ quá vậy, mà tại sao tôi không có đau khổ giống chị? Phải không? Phải chăng giữa tôi và chị có cái gì đó mà chị có mà tôi không có, chị đau khổ mà tôi không đau khổ? Thế thì chị có bao giờ nghĩ là tại sao tôi không đau khổ như chị không, nhưng mà tôi vẫn sống một cách rất là thoải mái không? Có bao giờ chúng ta đặt câu hỏi như thế chăng? Phải không? Có bao giờ có những người, ví dụ Bill Gates hả? Bill Gates có bao nhiêu tỷ? Đại khái cho 60 thôi. À, còn tiền của ông không biết làm gì. Đại, cho ông 60 tỷ. Ông sử dụng bao nhiêu tiền cho đứa con của ông? Ông để lại bao nhiêu? Bao nhiêu? Vài triệu thôi. Xin thưa, với một con số 60 tỷ để lại 3 triệu, nó nhiều hay ít? Ít phải không? Thế chúng ta có con hết, chúng ta để lại cho con mình bao nhiêu? Giá dụ như chúng ta có 1 tỷ, chúng ta để bao nhiêu? Nếu mà chúng ta có 1 tỷ thì chắc chúng ta để lại 1 tỷ. Nhưng mà ổng không, ổng có 60 tỷ để lại vài trăm triệu. Xin thưa đại chúng, my way, cái way của mình nó khác với cái way người ta nhiều lắm. Người ta không bao giờ làm những điều vô ích, vô bổ như thế. Chúng ta lại khác. Sinh ra trong dòng máu của người Việt Nam, quanh năm suốt tháng, mưa nắng của dòng đời, ruộng nương khó cằn khó nhọc đó, làm cho cái đời sống nông nghiệp của chúng ta đây nó có những tư tưởng nông nghiệp rất khác với người phương Tây, mà vốn có cái đời sống du mục, rày đây mai đó. Chúng ta bám víu với đất đai ruộng vườn, rồi con cái ở chung hết thế hệ này tới thế hệ khác. Rồi bây giờ sang đây, chúng ta cứ giữ một cái nền văn hóa ấy, giữ một cái tư tưởng ấy. Nhưng mà xin thưa, đôi khi những cái tư tưởng đó đó làm cho mình đau khổ. Đôi khi một đứa trẻ nó lớn lên, nó có đời sống của nó có học hành của nó có bằng cấp của nó có đôi bàn tay của nó. Xin thưa đại chúng, nó tự làm được, nó tự ăn được, nó tự sinh sống được, và nó chưa từng thiếu hụt trong cái xã hội này đấy. Ấy thế mà tâm lý của cha, tâm lý của mẹ bao giờ cũng dành, cũng dụng, cũng tích, cũng góp, sợ con mình không bằng người khác, sợ cái này, sợ cái kia, sợ tiếng nọ, sợ tiếng kia. Chúng ta, các vị, những người vượt biên bỏ nước ra đi, liều mình trên sóng biển mênh mông lên đêm, giữ được cái thân này đã khó rồi, chứ đừng có nói chi mà thừa hưởng cái gì. Và xin thưa, sức mạnh của con người đó là đôi bàn tay và khối óc, còn thừa hưởng đó thì xin thưa đại chúng chỉ là một chút xíu gì để gọi là mà thôi. Cái đó không phải là cái để cho đời sống của nó tốt đẹp cả một cuộc đời đâu. Cho nên cái suy nghĩ của anh chưa phải là cái suy nghĩ của tôi, lối sống của anh chưa phải lối sống của tôi, và xung quanh anh còn có nhiều cái thứ khác cần phải làm hơn. Anh đừng nghĩ là anh đúng, anh đừng nghĩ là con anh nó nghĩ đó là một cái ân huệ gì đó trong đời sống đâu. Đôi khi nó có đó, nó không quý nữa lại khác. Nói như thế để chi? Xin thưa đại chúng, mỗi người chúng ta đây, trách nhiệm bổn phận của cha mẹ mình đã trọn vẹn đôi đường. Thế thì là một người tu Phật, chúng ta chẳng những hưởng thụ cái đời sống từ lúc sinh ra cho đến bây giờ đây, mà bây giờ mình đã biết được Phật Pháp, tu được Phật Pháp và hiểu được Phật Pháp như vậy, chúng ta có những cái gì là cái tư lương cho mình đi đến quả vị Phật mai sau. Đi đến quả vị Phật đó, xin thưa đại chúng, không phải đại chúng không cần phải làm phước, không cần phải bố thí, không cần phải cúng dường, không cần phải tích tạo công đức, mà những vị Phật, những Bồ Tát là những người tích tụ công đức lâu dài bền bỉ, phải không? Chứ hôm nay chúng ta làm, ngày mai chúng ta nghỉ. Hôm nay chúng ta vui chúng ta làm, ngày mai chúng ta ghét chúng ta bỏ. Xin thưa không, hàng ngày chúng ta tụng kinh, chúng ta phát tâm với Phật, nói với Phật là chúng sanh vô biên thề nguyện độ. Nói giỡn thôi Phật ơi, con nói giỡn, tại vì là ở trong kinh ghi vậy, con đọc vậy thôi, phải không? Trời ơi, đi chùa với nhau đây nè, ấy thế mà gặp nó phía trước và tôi mít phía sau, gặp nó phía sau tôi mít phía trước, nhìn nó có nửa con mắt à. Làm sao mà chúng sanh vô biên thề nguyện độ được? Phiền não vô tận thề nguyện đoạn. Trời ơi, phiền não hả? Vô tận con bỏ hết, con xin bỏ hết, bỏ hết, bỏ hết. Thôi bỏ không nổi, con chỉ bỏ, sao bỏ được? Tại sao mà bỏ kiểu đó được? Cho nên xin thưa đại chúng, cái lý thuyết là một chuyện và chúng ta chứng ngộ trong đời sống là chuyện khác. Cho nên á, đôi khi không cần nhiều lý thuyết đâu, mà cứ step by step, day by day, để chúng ta làm việc, để chúng ta quán chiếu, để chúng ta tu tỉnh bản thân mình. Đó là chất liệu vô cùng quý báu mà nếu đại chúng bỏ qua hôm nay không kiếm được nữa đâu, không kiếm được. Không có cái gì ga lâm ti là đại chúng sống cho đến 20 tuổi, 30 tuổi, 50 tuổi, 100 tuổi cả. Nếu hôm nay chúng ta đợi là đợi con tôi lớn, đợi cháu tôi lớn, rồi tôi mới đi làm cái này, tôi mới làm phước cái kia, tôi mới đem cái thân mà hả trâu bò trong này tự tập trong này nó có trâu bò trong này chứ, phải không? Đấy, rồi đại khái đem cái thân trâu bò này ra để cày mà trả nợ cho đời sống chứ, phải không? Còn nếu mà chúng tôi cái gì cũng có tôi, cái gì cũng hẹn, cũng hò hết, xin thưa không có gì gõ lắm tí cái điều đó cả. Và ngày hôm nay đây, chân có thể làm được, tay có thể làm được, miệng có thể làm được, ý có thể nghĩ được, tới thiền viện chánh pháp này mà làm đi. Nha. Làm như vậy đi, xin thưa đại chúng. Không có một cái mảnh đất nào của chúng sanh mà chư Phật, chư Bồ Tát không bỏ mình ở đó hết á. Cho nên chúng ta làm một chút xíu của cái đời sống của mình mà cứ nghĩ nó to tát lắm. Dạ không đâu, mình còn làm nữa, mình còn làm nhiều nữa. Và trong đời sống này đây, chúng ta cứ vậy mà làm, chết chỗ nào chôn chỗ đó, đừng có sợ gì hết. Tâm thức của chúng ta đã có vượt thoát hay không, còn thân xác này bỏ lại kiếm thân xác khác, phải ngon lành như vậy mới được. Mà không ngon lành thì cũng phải vậy thôi à, không có cách gì khác hơn hết trơn. Quả thật là no choice. No choice, phải không? Mình ăn ngủ thì xong một đời rồi, nó cũng thôi thôi, cũng bỏ lại thôi, chẳng được lợi ích gì. Mà chúng ta cứ cày bừa như thế, tu hành như thế, và dùng cái thân xác này để cống hiến cho đời sống thì xin thưa chúng ta vượt thoát lẹ lắm. Và đời sống này đấy, dường như là khi mà mình đã đi qua cái buồn, cái phiền mà mình không còn bị cái buồn, cái phiền đó nó chi phối nữa, thì xin thưa đại chúng, nụ cười luôn nở trên môi. Và không còn cái gì nó quan trọng nữa. Có cái gì đâu quan trọng, phải không? Thì xin thưa Phật có đó chứ Phật đâu nữa, Bồ Tát có đó chứ Bồ Tát có đâu nữa. Chỉ có vậy thôi. Và chắc mình kết thúc ở đây hả? Chúng còn cung thỉnh thượng tọa thiền chủ có lời đối với đại chúng như là vậy.
Vào buổi trưa đó thì tâm tiếp nghe thầy pháp trú có nói nếu mà ai giận hờn đó thì thứ nhất á là tím ra, thứ hai á là nán phổi, thứ ba bầm bao tử, và thứ tư giật mặt. Quý vị nhớ đi về pháp tu này bốn điều đó thôi rồi ích lợi cho mình, rồi cộng thêm mà cái giác ngộ hiện đời đó rồi có thầy ha. Thưa quý vị, trong biết thấy quý vị có biết cái chuyện tình
liên hoan
người chưa mới đang về điểm đây chuyện tình liên quan hoàng thượng, cái chuyện tình này chỉ có thật. Hoàng thượng Thanh Từ có viết ở trong cái bộ Thiền Sư Diệu Khang ở Biên Hòa, mà cái người ngồi đây là cô Phương Thạnh, cô mà với đầu tóc giống thẳng với Hàng hồi trước năm 700. Thưa quý vị, ở Âu Châu á thì là mọi người có bao nhiêu là thỉnh hết, Gia Huy mới gửi chúng tôi 3 thùng, thành ra bên đó là 20 euro, cũng gần 30 đồng. Thành ra cái phần này là rất là hay. Trong này nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trong giai Hoàng Cô, nghệ sĩ Tô Châu là hòa thượng Liên Hoa, hai chuyện tình này đó là nó có nguyên nhân. Sau này có cái bài là tại vì đó khi mà Hoàng Cô là em gái của vua Gia Lâm, sau khi mà gặp vị tăng này, vị hòa thượng này là vị tỳ kheo thôi, nhưng mà giảng hay quá, cũng như thế thầy hạnh tuệ vậy đó. Thành ra mình mến từ đó, khi mà thầy thấy là cái chuyện đó ở đó được, tìm cách để về thăm sư phụ đám tang, cái chịu tang thì bỏ qua cô vào thăm. Thì vào thăm rồi thì gọi là quân hòa thượng trốn, mà rồi rốt cuộc Hoàng Cô là tới cái thất. Và sau khi nghe vậy Hoàng Cô đi rồi có quân hầu mà nói nếu mà thầy ở đây thầy cho xin thấy cái tay của thầy ở đây thì con sẽ đi về. Thì năn nỉ quá, khóc quá thì hòa thượng mới đưa cái tay ra, cô nắm hoài không chịu buông. Và đêm đó thì coi như ngày tự thiêu. Và sau đó thì chôn cất xong thì bà cũng tự chết. Và sau đó thì đem về chùa, cái đại nói tắt thôi, là đem về chùa đó thì quý hòa thượng thì thở bên, còn hương linh dông thì thở bên. Nhưng mà trong chùa lộn xộn lắm, ban đêm là khua lột cột, không ai ở được. Thành ra từ đó trong dân gian nói tu đâu cho thiếp tu cùng, mai sau chưa thành Phật ngồi chung một bàn, không ngồi hai bên đó là cho nên lục cục. Rồi sau khi mà nói với các vị trưởng liên thượng ở trong giáo hội đó, mới để cho cái liên vị của hòa thượng đó và cái của hòa cô đó ở gần chung bàn là em luôn. Thành ra trong này là rất là hay, mà những hòa thượng sáng tác ra mà lấy có những cái bài thơ, mà những cái bức thơ của Hoàng Cô gửi cho hòa thượng Liên Hoa. Thì ở đây đó, mục đích của hòa thượng tinh làm đó, đó là để giúp cho trẻ khuyết tật mồ côi ở Việt Nam thành một quyển tỷ, nhưng mà thấy cũng nhiều nhiều nơi rồi, người ta cũng nghĩ là 20 tầng. Còn đây là cây hương lúa chủ quê, tả về bà Huynh là anh của hòa thượng, anh ruột của hòa thượng đây đó, đầu Bảo Lạc ở bên Úc. Và hòa thượng Nguyên Giác là đi xuất gia tu tiểu học bên Nhật. Trong này cũng nói tường tích của rất hay, cái này thật quy ngày mai vấn đề là có thượng ở đó. Cái thứ ba nữa đó, quý vị có ở đây có ai lại ngủ bất danh của năm đâu, đưa ra lên đây. Wow, hay không, màu nhiệm vô cùng quý đó quý vị. Thành ra thông điệp chứng kiến khi mà biết được thì thông điệp xuất gia. Và bây giờ thì hòa thượng phát tâm dịch ra tiếng Việt hết của đó, của thật sự của Việt Nam, cho nên sang hòa thượng in. Thành ra ở đây đó hòa thượng nói mình ở Đắk Lắk thì người ít hơn các nơi khác, mà các tâm ấn thống kinh hình như trong kinh Quan Nghiêm pháp thí là thủ thắng hơn cả, cho nên mỗi lần tới đây hòa thượng thường gửi về thông chiếc và thầy Thái Bảo chuyển đi tất cả các nơi khác. Thì để nếu mà có pháp thăm ngày mai hòa thượng giảng đó để cúng dường thì gặp Phương Hạnh hay là Phương Thảo, Hiền Thảo, hay là đưa trực tiếp Hùng Phước với Hòa Thượng in ấn phóng kinh Phương Vũ Bách Danh của Quan Thế Một Tát cho ba điều. Cái phần đó là Thánh Tiếu đã nói rồi, mà Quân Đệ biết ấy, cái lương nó đưa vào lòng người hay lắm. Quân Đệ ông ngoại của sư cô Lương Minh đó, thậm chí chở của mình đi tu, ông đòi kêu công an bắt mà thậm chí không có đi xe đòi, phải chở không ra đi từ Tân Châu mà đi đường bộ chạy lên Sài Gòn ra Long Thành tìm một thứ từ để giao tu. Nhưng mà sau đó thậm chí nhờ đưa mấy cái quyển Thái Tử Xuất Gia, Mục Liên Tiền Mẹ, ông xuất gia luôn. Và thậm chí đi xuất gia được là nhờ cái tù Đa Lương thoát lòng tục lụy, thanh sang đóng với giai Mộc Lâm, và đóng với giai mà kiểu thơ là cô Mộc Quyền. Thành ra xuống, và lúc đó là ba đoạn giao mà cắt trước Trần Diêm khóc luôn rồi đi luôn gặp Hòa Thượng Tự luôn. Thành ra mà thôi cái gì được có thỉnh cái này, thỉnh này đây đi xuất gia rồi mấy không bỏ ông nói là phải không? Thôi thì nói xong. Giờ thứ ba là thông chí sẽ đọc cái chương trình ngày mai là Chủ Nhật đó, là quan trọng sáng tỏ thiền khoảng như 15 phút sau đó tụng thần chú Lăng Nghiêm. Hồi sáng anh chị thấy tụng thần chú Lăng Nghiêm trang nghiêm không? Quá hay, quá hay. Thành ra sáng mai đó là ở hàng trên nè, đưa quý thầy gần lên đây rồi cũng quay với thầy có thể ngồi xuống đây tay nhà mai tâm để cho bà con được tụng thần chú kinh thủ Lăng Nghiêm đó. Tụng này đó, đây là kinh phát tài thật sự. Xin phép thầy để chúng tôi nói dựa chúng tôi đó năm 45-46 là lái xe buýt ở Sài Gòn đó. Ông quá tràn vợ người gì chúng tôi đó, gặp ông nó khổ biết bao nhiêu. Mà khi tới chúng tôi biết là lúc 5-6-7-6-8 nó qua tới bào thân đó, ông nằm một chỗ mà ông chết rồi. Nhưng mà ông không ăn uống gì, 7-8 ngày ông ăn một con gà luộc rồi lấy một tô cơm lớn nè, mà rồi nằm hoài 4-5 năm không chết ở Mỹ Đức ấy, ở châu đốc Mỹ Đức. Thì sau đó mới nhờ vị hòa thượng đó mới tịch hồi năm rồi đây, lại tụng chú Lăng Nghiêm, tụng có hai bữa thôi là ông chết. Ông chết là chừng một tiếng hồ sau là tịch nó rã ra chút chút. Tại vì ở dù đó là ở trong cái vùng chúng tôi ở đó gọi là kinh phá tà, tại vì giải nghiệp mình rất là hay đó. Kinh chú Lăng Nghiêm buổi sáng lên tụng, thành ra sáng thần tụng thần chú tụng nghiêm nè, rồi 8 giờ tới 9 giờ ăn sáng, rồi mời quý vị ngày mai để ăn vị tượng đài của Bồ Tát Di Lặc đầu tiên phía trước đó. Quý vị tới cô Liên Minh mới đi tỉnh số bông về cũng nhiều lắm, ngày mai tới trang trí cũng có trang trí nè. Rồi tới 10 giờ tới 11 giờ 30 là giờ xuất phát của hòa thượng Phương Trượng là chánh đó. Hòa Thượng sẽ kể những cái của bên những cái hay của bên Nhật để mình học và những giáo lý của Phật đó. Thì kế là bỏ trai về thiền hành đó xong đó thì thầy Thanh Đức tụng cầu siêu hay lắm. Âm thanh thầy hồi sáng á, thầy tụng Lăng Nghiêm tụng rất hay, hay không? Quá hay. Giờ quý vị thấy đó, có tôi nghe tại đây là tôi không nói tên, có hai người tôi nói thôi hai người nói được nói nữa đó. Thầy khi nào con chết mời thầy nào tụng cho con nghe, tôi trời còn sống nghe bây giờ đi vì trời có chết biết rồi bà tụng rồi con. Thành ra ngày mai thì tụng coi như bạc độ cô hồn cầu siêu của quý Đức Tổ ở tại đây. Dạ, đó thì thầy quan thì nghĩa là sau khi mà thiền hành thọ trai xong thì tụng đó, thì tới chừng 2 giờ tới tất cả là tới 2:15 tới coi như là tới từ 3 giờ tới 4:30 đó, nhưng đã 4:30 chắc cũng tới 5 giờ là tập trung tất cả tăng đoàn giải đáp thắc mắc của vô tử, nghĩa là giải đáp thắc mắc đêm nay tới sáng mai viết đi bỏ vô chuông. Rồi ngày mai đó 3 câu hỏi vừa trả lời xong. Đây là cái truyền thống là có bản nhạc nhiều lắm, và ca sĩ này tối nay là ca sĩ sẽ nghiên cứu lấy từ bê tơ ra lời ngày mai ca. Rồi đây có ca sĩ mà ca lâu rồi mà cũng nổi danh cũng lắm là Thiện Thủy. Rồi đây có Diệu Minh đó, ở đây nhiều lắm, local nhiều lắm, local là ca sĩ là giỏi đó, chứ không phải là cái tiếng Pháp gọi là local, không phải đâu. Local là cơ hữu. Thành ra rồi quý vị thấy tới coi như là tới 5 giờ đó, là coi như là tới 3:40 tới 5 giờ là coi như là bế mạc. thì mong rằng quý vị quan hỷ. Và đó là màn 2 tháng 2 giờ tới màn 3 tháng 3 nè. Quý vị tới đây đó, coi những bao rác mà ở đây quá tải. Quý vị có hai cái rác khô, chứ không có cái tin là mấy cái dĩa giấy mà. Chút nữa quý vị lại có về đó, để xin cho ồ hoàng phú phú rồi vào rồi còn thêm nữa. Rác này rác của Phật đó, là đô la của Phật đó. Quý vị đem về cái hai con nhỏ, đem về bỏ vô đây, nội cũng như thân. Và quý vị nhớ là hùng phước ngủ bất danh quan thế âm hay lắm, à, quý vị nhớ nha, không biết chữ bao nhiêu lần thôi, à, nguyện ta bảo với hộ cho các vị, nhất là mỗi một lần đó nghe có cái thầy cô nào có thuyết pháp gì tới nghe, đó là tư lưu. Còn giờ mình sống đây đó kiếm tiền để nuôi vợ nuôi con nuôi chồng nuôi con cả nhiều xưa, và tới bây giờ mình còn khỏe mạnh để nghe pháp được, nhưng mà tới khi mà mình tai mình ngớ ngẩn điếc lát rồi đó, mình mới nghe được. Cho nên chư tổ với ngộ đạo các vị nói là ngày nay má hồng tóc thắm, ngày sau xương trắng trong tàn, mây mịt mù khi mưa lệ chứa chan, đêm hiu hắt chốn gió sầu lai động, kia đêm canh vắng tiếng thần sầu quỷ khóc, tháng năm chạy ngựa xéo trâu lan, cái mã mình chôn nó ngựa bò đạp biết là chài, đom đóm đập lè bên bãi cỏ xanh, tiếng trùng nghỉ non bên cạnh dương liễu, dù cho ai thông minh nước tiếng, dầu cho ai tài sắc nghiêm thành, rốt cuộc rồi nào ai có khác với ai, chung cuộc rồi cũng phải đi mua muối. Biết mua muối đâu rồi sao? Cô Kim Thủy nói mua muối là gì? Về Bạc Liêu. Về Bạc Liêu là gì? Đang cô Phật thôi giờ để tao mới vô lại cho cụ thầy.
Giờ này chúng mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công